Quy 3 chương 930, trong quân thứ nhất người. Chương 930, trong quân thứ nhất người. Cao Sủng thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài, lúc này liền đưa tới không ít người tiếng hoan hô, dù sao Nưu Cao đứng ở trên lôi đài, cơ hồ có thể nói là đánh khắp trong quân vô địch thủ, nhiều người như vậy leo lên lôi đài đều bị Nưu Cao đánh bại, mặc dù nói mọi người đối với Nưu Cao vô cùng bội phục, thế nhưng lại hy vọng có người có thể đem Nưu Cao đánh bại. Cũng không phải nói đại gia đối Nưu Cao có ý kiến gì, chỉ là đơn thuần hy vọng có thể nhìn thấy có mạnh hơn người xuất hiện thôi. Cái này căn bản là phản ứng tự nhiên thôi. Tại Cao Sủng thân ảnh xuất hiện tại Nưu Cao trước mặt thời điểm, Nưu Cao trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng, Nưu Cao một thân tu vi không kém, tự nhiên là có thể phát hiện Cao Sủng khí tức như là vực sâu, hắn vậy mà nhìn không thấu. Thậm chí Nưu Cao cảm giác nhìn xem Cao Sủng, tựa như hắn ngày bình thường nhìn xem Nhạc Phi, chẳng lẽ nói người trước mắt này lại là một tôn thâm tàng bất lộ thiên nhân cường giả hay sao? Rất nhanh Nưu Cao lắc đầu, chí ít Nưu Cao là không tin, dù sao thiên nhân cấp bậc cường giả, cái nào không phải nổi tiếng thiên hạ hạng người, đối phương nếu như nói thật là một tôn thiên nhân cường giả lời nói, lại thế nào có thể sẽ tại cái này trong quân không có tiếng tăm gì đâu? Khi thật tại Cao Sủng thân ảnh xuất hiện tại trên lôi đài thời điểm, không ít người ánh mắt đều rơi vào Cao Sủng trên thân. Sở Nghị nhìn thấy Cao Sủng tự bạo thân phận thời điểm trong mắt hơi híp, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, "Cao Sủng." Nói thật, đối với Cao Sủng, Sở Nghị thật đúng là có như vậy chút ấn tượng, muốn nói Nhạc Phi dưới trướng rất nhiều tướng lĩnh bên trong, vũ lực giá trị người nào đệ nhất. Dương Tái Hưng có lẽ có thể đứng hàng trước Mao, nhưng là thật muốn nói đệ nhất nhân lời nói, thật sự chính là thủ đẩy Cao Sủng. Nhạc Phi chính là lấy thương pháp mà nghe tiếng, càng là một mình sáng tạo nhạc gia thương truyền đến hậu thế, nhưng là luận đến tại thương pháp bên trên tạo nghệ lời nói, nói thật, đối đầu Cao Sủng vị này triều đại nam tống thương thứ nhất vương lời nói, Nhạc Phi tuyệt đối không phải là đối thủ. Cao Sủng xuất thân càng là không tầm thường, tổ tiên càng là đời đời đều nổi danh tướng, tổ càng là mở bình vương cao hữu đơ, tiên tổ Cao Nghị kia càng là năm triều mười nước hạng nhất thương, người xưng bạch mã ngân thương. Có như vậy xuất thân, Cao Sủng một thân thương pháp tự nhiên là kinh người, nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, Cao Sủng sinh ra lại là lực lớn vô cùng, thiên tư mạnh, hiếm thấy trên đời. Tuổi chưa qua hơn 20 tuổi mà thôi, vậy mà đã là thiên nhân chi cảnh cường giả, một cây trường thương nơi tay, Cao Sủng dám chiến thiên hạ bất luận kẻ nào. À, cái này Cao Sủng vậy mà giấu sâu như thế, ngày bình thường chúng ta vậy mà không có phát hiện hắn lại còn là một tôn thiên nhân chi cảnh cường giả. Chắc không được Lâm Sung còn có Lô Đạt như thế kinh ngạc, dù sao hai người bọn họ trưởng quản lính mới lại doanh. Bây giờ dưới tay bọn họ vậy mà đột nhiên xuất hiện như thế một vị thiên nhân cường giả đến, thậm chí hai người bọn họ nhìn về phía Cao Sủng thời điểm, trong lòng đều không chịu được sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm đến, hai người nếu là không kinh ngạc mới là lạ chứ. Không chỉ là Lâm Sung, Lô Đạt, ở đây đều là một thân tu vi không kém người, Lô Tuấn Nghĩa, Lữ Sư Nang đám người nhìn xem Cao Sủng ánh mắt ở trong tràn đầy tìm tòi nghiên cứu chi sắc. Đại gia nhao nhao suy đoán Cao Sủng đến cùng là lai lịch gì, phải biết như thế một tôn tu vi cường hoành thanh niên tuyệt đối không thể nào là trống rỗng xuất hiện, nhất là đối phương như thế một thân tạo nghệ, nếu là không có truyền thừa lời nói, bọn hắn là không tin. Liên giống với Nhạc Phi, mặc dù nói xuất thân tại nông gia, nhưng là Nhạc Phi là Chu Đồng vị này một đời võ đạo tông sư quan môn đệ tử a, cho nên Nhạc Phi một thân tu vi chính là truyền thừa từ Chu Đồng, cũng coi như được là sư xuất danh môn. Mà trước mắt Cao Sủng một thân tu vi cao cường sợ là không so với bọn hắn bất luận kẻ nào kém, muốn nói không có truyền thừa, hiển nhiên là không thể nào. Người này đến cùng là lai lịch gì a, ta tại sao không có nghe nói qua? Phương Kiệt đứng ở một bên, thần sắc kinh ngạc nhìn xem Cao Sủng nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Mà đứng ở nơi đó Dương Chí ánh mắt rơi vào Cao Sủng trên thân, chỉ cảm thấy Cao Sủng dung mạo tựa hồ là có chút quen thuộc, trong óc tìm kiếm một phen, đột nhiên Dương Chí ánh mắt sáng lên nói, "Cao Sủng, ta nghĩ đến, lại là hắn, khó trách hắn sẽ có như thế một thân tu vi đâu." Chú ý tới Dương Chí phản ứng, ánh mắt của mấy người chuyển hướng Dương Chí. Chỉ nhìn Dương Chí phản ứng liền biết Dương Chí hẳn là đối với Cao Sủng lai lịch có hiểu biết, cho nên đại gia cũng phi thường tò mò, cái này Cao Sủng đến cùng ra sao xuất thân, có cái gì lai lịch. Dương Chí ánh mắt đảo qua mấy người, chậm rãi nói, nếu là ta không có đoán sai lời nói, Cao Sủng chính là xuất thân từ Mở Phủ Bình Vương, chính là Cao Hiệu Đở về sau người. Trong mắt hơi híp, Chu Võ sợ hai thán nói, thì ra là thế, nguyên lai là năm triều mười nước thương thứ nhất Cao Nghị kê hậu nhân, nói như vậy, Cao Sủng có như vậy tạo nghệ cũng liền không có gì ly kỳ. Mọi người ở đây biết rõ Cao Sủng lai lịch thời điểm, trên lôi đài Nưu Cao hít sâu một hơi hướng về phía Cao Sủng chắp tay nói, xin chỉ giáo. Trong lúc nói chuyện, Nưu Cao gầm nhẹ một tiếng, huy quyền liền hướng về Cao Sủng đập tới. Cao Sủng lộ ra cực kỳ kiêu căng, đối mặt Nưu Cao thế công, không tránh không né, tại bốn phía tất cả tướng sĩ nhìn chăm chú, sửng sốt sống thụ Nưu Cao một quyền. A, không ít sĩ tốt mắt thấy Nưu Cao một quyền kia đập vào Cao Sủng trên thân không chịu được phát ra tiếng hô to. Theo bọn hắn nghĩ, Cao Sủng đây là quá bất cẩn, Nưu Cao một quyền kia xuống dưới, một gò núi nhỏ đều có thể nện phát nổ, cùng huống chi là Cao Sủng kia huyết đục chi khu a. Nhưng mà đợi đến những người này nhìn thấy Cao Sủng bình yên vô sự đứng ở nơi đó thời điểm, lúc này mới mở to hai mắt, tràn đầy khó có thể tin thần sắc. Nưu Cao cũng không nghĩ tới Cao Sủng vậy mà lại sống thụ hắn một quyền, ngay tại nắm đấm rơi vào Cao Sủng trên người thời điểm muốn thu tay lại nhưng là không kịp rồi, bất quá Nưu Cao cũng liều mạng thụ thương thu hồi 3-4 thành lực đạo, thế nhưng là liền xem như thế, Nưu Cao cũng phi thường lo lắng, vạn nhất một quyền này xuống dưới đem Cao Sủng cho giết nhưng làm sao bây giờ? Ồ, một cỗ đại lực đánh tới, Nưu Cao đạp đạp lui về phía sau mấy bước vừa rồi ổn định thân hình, thở ra một hơi đồng thời vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Cao Sủng nói, Cao huynh đệ tu vi cao thâm mặt chắc, Nưu Cao không phải là đối thủ, cái này liền nhận thua. Nói Nưu Cao phi thân nhảy xuống lôi đài, hiển nhiên là thông qua vừa rồi giao thủ đã ý thức được chính mình tuyệt không phải là Cao Sủng đối thủ, dù sao đối phương sống thụ chính mình một kích đều bình yên vô sự, tái chiến tiếp cũng không có cái gì nguyện ý, ngược lại là ra vẻ mình quấn quýt chặt lấy. Nưu Cao cũng không có quá mức bề ngoài, cường trung tự hữu cường trung thủ đạo lý hắn hiểu, cho nên lần này thua ở Cao Sủng trong tay, Nưu Cao căn bản cũng không để ý, ngược lại là có chút hưng phấn hướng về Nhạc Phi nói, "Bằng cử, xem ra lần này ngươi là muốn gặp được đối thủ a." Tại Nưu Cao bọn hắn xem ra, Nhạc Phi tu vi thật sự là quá mạnh, Tam Quân ở trong căn bản là tìm không được Nhạc Phi đối thủ, không nghĩ tới trong quân vậy mà lại cất giấu như Cao Sủng như vậy cường giả, cứ như vậy, Nhạc Phi cũng là có cơ hội mở ra thân thủ. Vương Quý mấy người cũng nhìn về phía Nhạc Phi, trong bọn họ, Nưu Cao tu vi mặc dù nói không phải mạnh nhất, thế nhưng là bọn hắn cũng không dám nói có thể thắng qua Nưu Cao, hiện tại Nưu Cao bại như thế gọn gàng, hiển nhiên liền xem như bọn hắn đi lên cũng không phải là Cao Sủng đối thủ. Nhạc Phi hít sâu một hơi, nhìn một chút Nưu Cao mấy người, khẽ mỉm cười nói, nhìn ra được, hắn là hướng về phía Nhạc Mộ tới, đã như vậy, liền để ta đi gặp một hồi hắn đi. Trong lúc nói chuyện, Nhạc Phi dậm chân hướng về lôi đài đi tới, Nhạc Phi trong quân đội tự nhiên là nhiều người biết đến, dù sao có thể bị Lâm Sùng, Lô Đạt xem trọng, ai còn nhìn không ra Nhạc Phi không chỉ là thực lực cường đại, liền ngay cả bối cảnh cũng không kém. Lúc này mắt thấy Nhạc Phi đi lên lôi đài, không ít người không khỏi ngưng thần tĩnh khí nhìn xem lôi đài, ngồi đợi Nhạc Phi cùng Cao Sùng giao thủ. Đừng nói là phía dưới một đám tướng sĩ, liền liên đối tại trên đài cao sở nghị, Lô Tuấn Nghĩa mấy người cũng đều lộ ra vẻ chờ mong. Nói thật, sở nghị thật đúng là có chút chờ mong, Cao Sùng cùng Nhạc Phi một trận chiến, đến tuột cùng ai thắng ai thua. Phải biết dựa theo hậu thế đánh giá đến xem lời nói, Nhạc Phi tu vi tuy mạnh nhưng là tuyệt đối không tính là vô địch mạnh tướng, nhưng là Cao Sùng không phải xoáy tài, lại là một đời mạnh tướng. Phương Kiệt lúc này hướng về Lô Tuấn Nghĩa cười nói, "Lư Viên ngoại, không biết ngươi coi trọng người nào hơn đâu?" Đối với Phương Kiệt vấn đề, Lô Tuấn Nghĩa hơi sững sờ, khẽ cười nói, "Nhạc Bằng cử chính là Lô Mộ sư đệ, ngươi nói Lô Mộ sẽ xem trọng ai đây?" Phương Kiệt cười nói, "Nói như vậy, Lư Viên ngoại là xem trọng Nhạc Phi, bất quá ta cũng là càng xem trọng Cao Sùng." Nói Phương Kiệt vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu, bởi vì từ Cao Sùng trên thân, hắn vậy mà cảm nhận được áp lực lớn lao. Nhạc Phi từng bước một đi đến lôi đài, mà Cao Sủng nhìn xem Nhạc Phi, trong mắt lóe lên ánh sáng nói, "Nhạc Bằng cử, hôm nay liền để ngươi biết được, ai mới là cái này trong quân đệ nhất nhân." Nhạc Phi khẽ mỉm cười nói, "Cao huynh đệ nếu là có thể thắng Nhạc mỗi lời nói, tự nhiên là trong quân cường giả, nhưng là muốn nói cái này trong quân đệ nhất nhân, Nhạc Phi xưa nay không là, cũng không có nói qua chính mình là trong quân đệ nhất nhân mà nói." Tính tình hơi có vẻ táo bạo, Cao Sủng hừ nhẹ một tiếng nói, "Đừng quản nói chưa nói qua, dù sao hôm nay Cao mỗi liền muốn bạn ngươi." Trong lúc nói chuyện, Cao Sủng thân hình nhảy lên, phóng lên tận trời nói, "Có dám cùng ta không chung một trận chiến?" Hai người đều là thiên nhân chi cảnh cường giả, nếu là tại cái này trên lôi đài chém giết lời nói, sợ là dư ba đều muốn đem toàn bộ võ đài cho hủy đi, cho nên hai người muốn buông tay ra một trận chiến lời nói, tất nhiên muốn tại trên bầu trời tiến hành. Nhạc Phi tinh thần chấn động, ha ha cười nói, có gì không dám. Trong lúc nói chuyện, Nhạc Phi thân hình phóng lên tận trời, thẳng đến lấy Cao Sùng mà đi. Cao Sùng nhìn xem Nhạc Phi, đưa tay trộn một cái, sửng sốt ngưng tụ thiên địa nguyên khí trong tay hội tụ ra một cây trường thương nơi tay, khí tức trên thân không giữ lại phóng thích ra, lập tức thiên địa vì đó biến sắc, phong vân vì đó biến ảo. Nhạc Phi lông mày nhíu lại, hiển nhiên là cảm nhận được Cao Sủng kia vô cùng cường đại khí tức, bất quá Nhạc Phi cũng không phải là hạng người bình thường, đồng dạng ngưng tụ ra một cây trường thương đến, chỉ phía xa Cao Sủng nói, "Đã ngươi ta hai người đều làm đoạn, như vậy hôm nay lợi dụng thương pháp phân cái cao thấp đi." Cao Sủng trường thương nơi tay, ý khí phong phát nói, "Tới thì tới, chả lẽ lại sợ ngươi." Trong lúc nói chuyện, Cao Sủng trường thương lắc một cái, đầy trời thương hoa hướng về Nhạc Phi bao trùm mà đến, mà Nhạc Phi thì là đứng thẳng người lên, trường thương trong tay bỗng nhiên như là ngân sắc tiệm điện bình thường đâm ra, ngay sau đó liền nghe đến một tiếng oanh minh, đầy trời thương hoa biến mất không thấy gì nữa. Hai người mũi thương va nhau đụng vào nhau. Hai người trường thương trong tay đều là lấy thiên địa nguyên khí hội tụ mà thành, có thể thấy rõ ràng, Cao Sủng trường thương trong tay mũi thương băng diệt, mà Nhạc Phi trường thương trong tay thì là trực tiếp băng liệt gần một nửa. Chỉ nhìn một cách đơn thuần điểm này mà nói liền có thể nhìn ra, Nhạc Phi tu vi so sánh với Cao Sủng phải kém một bậc, bất quá trong nháy mắt, vỡ nát trường thương trên mặt đất ngưng thực, lắc một cái trường thương, Nhạc Phi vượt lên trước phát khởi thế công, một cái quét ngang, rất có hành tạo tiên quân vô địch chi thế. Cao Sủng thấy thế cười lạnh một tiếng, trường thương vẩy lên, vậy mà tiến về phía trước một bước bước ra. Tại Nhạc Phi trường thương trong tay bị bốc lên trong nháy mắt, mũi thương nhất chuyển, đột nhiên ở giữa đâm nghiêng hướng Nhạc Phi nơi bả vai. Nhạc Phi trong mắt hơi híp, thân hình hơi trao đảo một cái, tránh đi Cao Sủng một kích, lật tay đập vào kia Cao Sủng đâm tới cán thương phía trên, thân hình dán cán thương trượt hướng Cao Sủng, nắm tay chính là một kích. Như Cao nắm đấm, Cao Sủng tự kiềm chế tu vi cao thâm dám sống thụ một quyền kia, thế nhưng là đối mặt Nhạc Phi một kích, Cao Sủng lại thế nào tự tin cũng quả quyết không dám đi sống thụ một quyền kia chi lực. Tốt một cái Cao Sủng, trường thương trong tay bỗng nhiên hất lên vậy mà tuột tay mà bay, mũi thương đột nhiên quay đầu hướng về Nhạc Phi áo may ô đâm tới. Chiêu này tuột tay thương pháp quả nhiên là ra ngoài ý định. Dù cho là Nhạc Phi đều không ngờ rằng Cao Sủng còn có một chiêu như vậy, bất quá Nhạc Phi mặc dù nói trong lòng có chút chấn kinh, thế nhưng là phản ứng cũng là không chậm, đột nhiên một cái thiết bản điều, thân hình cơ hồ vắt ngang trong hư không, kia từ phía sau mà đến trường thương cơ hồ là sát Nhạc Phi lồng ngực mà qua, kia một cỗ rét lạnh chi khí để Nhạc Phi trước ngực đều nổi lên mấy phần ý lạnh. Đưa tay chộp một cái, trường thương nơi tay, Cao Sủng nhìn xem cùng chính mình kéo dài khoảng cách Nhạc Phi không khỏi nói, không nghĩ tới ngươi lại có thể tránh đi ta một thương này, bất quá hôm nay ngươi tất nhiên sẽ thua ở Cao Mộ trong tay. Trong lúc nói chuyện, Cao Sủng trường thương bỗng nhiên hướng về Nhạc Phi đập xuống, không có cái gì xinh đẹp chiêu thức, cứ như vậy nện xuống. Đối mặt Cao Sủng một kích này, Nhạc Phi hoặc là lựa chọn né tránh, hoặc là lựa chọn đón đỡ, trước mặt nhiều người như vậy, Nhạc Phi mặc dù nói không ngại, nhưng là Nhạc Phi nhìn Cao Sủng thần sắc cũng biết, nếu là mình né tránh, chỉ sợ tiếp xuống đối phương sẽ liên tiếp không ngừng bức bách mình cùng ngạnh hãn. Trong lòng nhất định, Nhạc Phi khẽ quát một tiếng, trường thương bỗng nhiên một hùng, chính chặn Cao Sủng tiến nện xuống trường thương. Nguyên bản hai người cùng ở tại trên bầu trời, thế nhưng là một kích này nện xuống, Nhạc Phi cả người từ không trung rơi xuống, thân hình cực nhanh. Lệnh thấy cảnh này người không khỏi vì Nhạc Phi bóp một cái mồ hôi lạnh. T, cái này Cao Sủng thật mạnh, chỉ bằng vào một cách này, sợ là trong chúng ta liền không có mấy người dám nói có thể thắng qua đối phương đi. Võ Tòng mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng nhìn xem Nhạc Phi bị Cao Sủng một chút giáng xuống tình hình không chịu được thán phục một tiếng nói. Đồng thời Chu Đồng đệ tử, Võ Tòng tự hỏi chính mình một thân tu vi chưa hẳn liền mạnh hơn Nhạc Phi, hiện tại Nhạc Phi đều bị Cao Sủng cho nện xuống không trung, đổi lại hắn lên, sợ là cũng tốt không có bao nhiêu. Đừng nói là Võ Tòng, như Phương Kiệt, Đặng Nguyên Giác bọn người là vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía Cao Sủng còn có Nhạc Phi, trong lòng yên lặng tính toán, nếu là đổi lại là mình, đối đầu Cao Sủng, sẽ là kết quả gì đâu. Trong mọi người, cũng chỉ có Lô Tuấn Nghĩa thần sắc lộ ra bình tĩnh không lay động, vừa rồi một màn kia, hắn tự nhiên là để ở trong mắt, bất quá Cao Sủng tuy mạnh, Lô Tuấn Nghĩa nhưng cũng không sợ. Đương nhiên Lô Tuấn Nghĩa cũng không thể không thừa nhận, Cao Sủng thiên tư thật là yêu nghiệt vô cùng, nếu là hắn cùng Cao Sủng cùng tuổi lời nói, hắn tất nhiên không phải Cao Sủng đối thủ, thậm chí tại Lô Tuấn Nghĩa xem ra, nếu là lại cho Cao Sủng thời gian mấy năm, đợi đến Cao Sủng triệt để trưởng thành, đạt tới tự thân vũ lực đỉnh phong lời nói, sẽ cùng giao thủ, chính là hắn cũng không phải là đối thủ của Cao Sủng. Lữ Sư Nang nuốt dâu thầm nói, cái này Cao Sủng tựa hồ mới bất quá 20 mấy tuổi đi, nếu là lại đợi thêm mấy năm, trong thiên hạ lại có mấy người là địch thủ đâu. Nghe được Lữ Sư Nang tiểu nói này, nguyên bản trong lòng đang cân nhắc chính mình là không phải là đối thủ của Cao Sủng trên mặt mấy người không chịu được lộ ra cười khổ, bọn hắn cái nào không so Cao Sủng lớn hơn một hai chục tuổi a, vốn cho là mình đã là ngút trời kỳ tài, hiện tại cùng Cao Sủng so sánh, điểm này tự ngạo lập tức liền không có. Sở Nghị chú ý tới Võ Tòng, Lâm Sung đám người thần sắc biến hóa, khẽ mỉm cười nói, thế gian này luôn có một số người sinh ra tựa như cùng yêu nghiệt, thí dụ như cái này Cao Sủng, cái khác không dám nói, nhưng là đợi nó trưởng thành bắt đầu, cái này trong quân thứ một mãnh tướng chi danh, không phải không ai có thể hơn. Nếu là đổi lại không có nhìn thấy Cao Sủng trước đó, Sở Nghị nếu là khen ngợi như vậy một người lời nói, trong lòng mọi người tất nhiên không phục, nhưng là bây giờ, lại không có người nào lộ ra không ăn vào sát. Nhìn xem Cao Sủng bất quá hơn 20 niên kỷ, đám người trong lúc nhất thời tất cả đều trầm mặc không nói. Bất quá lúc này trên bầu trời hét dài một tiếng truyền đến, chỉ thấy nguyên bản rất xuống Nhạc Phi tại sắp hạ xuống sau ổn định thân hình, phản phất một cái chim bằng dương cánh cửu thiên, lấy trùng thiên chi thế hướng về Cao Sủng đâm ra một thương. Quy 3 chương 931, chuyên trị không phục. Chương 931, chuyên trị không phục. Nếu như nói là đổi lại những người khác lời nói, có thể sẽ thuận thế dừng tay, dù sao Cao Sủng tu vi rõ ràng phải mạnh hơn Nhạc Phi một bậc, điểm ấy ở đây một đám người đều có thể nhìn ra một hai tới. Nhưng mà Nhạc Phi lại là nhân vật bậc nào, có thể tu hành cho tới bây giờ như vậy cảnh giới, tâm trí tự nhiên là vô cùng kiên định, mặc dù nói rõ biết mình không phải là đối thủ của Cao Sủng, thế nhưng là Nhạc Phi cũng không phải dễ dàng như vậy liền sẽ nhận thua. Lại nói, tại Nhạc Phi xem ra, có thể cùng Cao Sủng một trận chiến, đối với hắn mà nói, chưa chắc không phải một loại ma luyện, thân là thiên nhân cường giả, bình thường tình huống dưới muốn tìm được một cái đối thủ nhưng không có dễ dàng như vậy, dưới mắt có thể cùng Cao Sủng một trận chiến, tự nhiên là đối với tự thân một loại không thể tốt hơn ma luyện. Trên bầu trời, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem phảng phất hóa thành một cái chim bằng vật lộn cựu thiên Nhạc Phi, tựa như cảm nhận được Nhạc Phi tín nhiệm, Cao Sủng trong mắt cũng không chịu được toát ra ngang dương chiến ý. Ha ha, thống khoái à, đã ngươi muốn chiến, cao như vậy nào đó liền cùng ngươi thống khoái khoái tranh tài một trận. Cao Sủng trong lúc nói chuyện, lật tay liền hướng về sông lên trời Nhạc Phi vỗ xuống đi, đại thủ ngưng tụ thiên địa nguyên khí, hóa thành một cái lớn như vậy bàn tay, trấn áp thiên địa uy thế hướng về Nhạc Phi hung hăng đè ép tới. Cho dù là một trưởng này uy thế tất cả đều hội tụ tại Nhạc Phi trên thân, thế nhưng là phía dưới trên giáo trường, thấy cảnh này tam quân tướng sĩ chỉ cảm thấy thiên địa một mảnh lờ mờ, một cái đại thủ như núi lớn rơi xuống, không ít sĩ tốt trực tiếp bị dọa đến nhịn không được nghẹn ngào gào lên ra. Cứ việc nói không có cái gì uy áp tới người, thế nhưng là vẹn vẹn nhìn kia lớn như vậy bàn tay rất xuống, cũng không phải ai cũng có thể đối phó được như vậy dị tượng. Khá lắm Nhạc Bằng Cử, quả nhiên có mấy phần dũng khí, chỉ bằng vào cái này tâm tính, ngày khác tất nhiên tiền đồ sáng lạ. Phương Tịch làm ở đây bên trong, tu vi có thể ổn ép Nhạc Phi một bậc tồn tại, giờ phút này nhìn xem Nhạc Bằng Cử toàn thân tản ra dâng trào chiến ý, trong lòng tràn đầy tán thưởng. Theo Phương Tịch, Nhạc Phi chỉ cần một mực duy trì phần này tâm tính, ngày khác không dám nói siêu việt ở đây tất cả mọi người, chỉ sợ không có mấy người có thể bị kịp được Nhạc Phi thành tựu. Vang một tiếng, hai người giao thủ lần nữa, lần này Nhạc Phi so trước một lần càng thêm mau lẹ rất xuống, thậm chí trực tiếp đập vào trên giáo trường. Không ít người mắt thấy Nhạc Phi rất xuống không chịu được kinh hô một tiếng, nếu như nói Nhạc Phi cứ như vậy rơi dụng tại giáo trường phía trên lời nói, vẻn vẹn là kia dư ba chỉ sợ cũng có thể đánh giết ở đây hơn phân nửa sĩ tốt. May mà lúc này Sở Nghị tâm niệm vừa động, một cỗ uy thế tràn ngập ra, sinh sinh đem Nhạc Phi rơi xuống đất thời điểm nhộn nhạo dư ba cho chân áp xuống. Bốn phía một đám sĩ tốt hoàn toàn chính là tại trước quỷ môn quan đi một lượt. Nếu không phải là Sở Nghị kịp thời xuất thủ, ở đây sợ là đã tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Cùng lúc đó, Sở Nghị mở miệng nói, trận chiến này Cao Sủng thắng, Nhạc Bằng Cử bại, các ngươi dừng tay đi. Nhạc Phi lúc này khắp khuôn mặt là vẻ ấy nấy đứng ở nơi đó, giờ phút này nghĩ đến trong lòng vẫn là có chút nghĩ mà sợ, nếu không phải Sở Nghị xuất thủ, vừa rồi kia một chút không biết sẽ buổi diễn sáng đáng sợ cỡ nào kết quả, không biết bao nhiêu người nguyên nhân quan trọng hắn mà chết. Hít sâu một hơi, Nhạc Phi hướng về Sở Nghị mấy người chỗ phương hướng đi tới, khắp khuôn mặt là ấy nấy cùng tự trách chi sắc, mà Cao Sủng nghe Sở Nghị mà nói thì là từ trên bầu trời từng bước đi xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ ngạo nhiên. Cao Sủng tuổi như vậy liền có như thế sự cao thâm tu vi, cho nên nói tính tình cao ngạo một chút cũng là tại tình lý bên trong, nhất là Cao Sủng từ xuất đạo đến nay chưa bao giờ từng gặp phải đối thủ, tự nhận đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, giờ phút này bại Nhạc Phi, ánh mắt vậy mà nhìn về phía Sở Nghị. Thân là võ giả, Cao Sủng có lòng háo thắng cũng là không thể bình thường hơn được, mà ở trong mắt Cao Sủng, ở đây nhiều người như vậy, cho dù là Phương Tịch mấy người đều không lọt nổi mắt xanh của hắn, duy chỉ có Sở Nghị để hắn có một loại kích động cảm giác. Vô luận là Nhạc Phi vẫn là Cao Sủng phản ứng đều xem ở Sở Nghị, Lô Tuấn Nghĩa mấy người trong mắt, mấy người chỉ nhìn một cách đơn thuần những này liền có thể nhìn ra Nhạc Phi cùng Cao Sủng hai người tính cách tới. Nhạc Bằng cử bái kiến đại tổng quản, vừa mới chỉ đổ thừa Nhạc Phi càng rỡ, kém chút ủ thành đại họa, còn xin đại tổng quản trách phạt. Sở Nghị nhìn Nhạc Phi một chút, có chút khoát tay nào nói, lôi đài chính là Sở Mỗ lập, đương nhiên sẽ không ngồi nhìn, lần này sai lầm cũng không tại ngươi, bất quá lần này có Sở Mỗ giúp ngươi hóa giải, thế nhưng là ngày khác chưa hẳn có người sẽ giúp ngươi hóa giải, cho nên nói hy vọng ngươi có thể ghi lại lần này giáo huấn. Cung kính lắng nghe Sở Nghị dạy bảo, Nhạc Phi ôm quyền nói, đại tổng quản dạy bảo, Nhạc Phi ghi nhớ tại tâm. Làm Sở Nghị ánh mắt rơi trên người Cao Sùng thời điểm, Cao Sùng trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, tựa như là tìm được đối thủ bình thường hướng về phía Sở Nghị nói, đại tổng quản, có dám đánh với Cao Sùng một trận? Không thể không nói Cao Sùng lời kia vừa thốt ra, ở đây mấy người không khỏi sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn xem Cao Sùng, thầm nghĩ trong lòng Cao Sùng thật đúng là không hổ là xuất thân không tầm thường, thiếu niên đắc chí, thậm chí ngay cả hung danh truyền khắp thiên hạ Sở Nghị cũng dám khiêu chiến. Một tiếng ho nhẹ, Dương Chí hướng về Cao Sùng nói, Cao Sùng tiểu huynh đệ, đại tổng quản cỡ nào thân phận, làm sao có thể tùy tiện cùng người giao thủ? Cao Sùng lườm Dương Chí một cái nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta chỉ là hướng đại tổng quản khiêu chiến mà thôi, còn xin đại tổng quản thành toàn. Dương Chí kém chút bị Cao Sùng một câu kia ngươi không phải là đối thủ của ta cho đối ngất đi. Ngày bình thường hắn cũng là nghe qua liên quan tới Cao Sùng tính tình như thế nào cao ngạo nghe đồn, nhưng là cũng không có đánh qua liên hệ gì, hiện tại ngược lại tốt, hắn là thật cảm nhận được cái gì gọi là cao ngạo. Tại phương tịch đám người ánh mắt khác thường bên trong, Cao Sùng tựa như là không có cảm nhận được một đám người ánh mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Sở Nghị. Lúc này đám người nhìn Cao Sùng thần sắc chậm rãi phản ứng lại, muốn nói Cao Sùng thật là cao ngạo vô lễ mà nói thật đúng là có chút oan uổng hắn, người này căn bản chính là một cái võ sĩ, trong mắt hắn, tu vi không bằng hắn, chỉ sợ hắn cũng sẽ không con mắt nhìn nhau. Lúc này Lô Tuấn Nghĩa tiến lên một bước hướng về Cao Sùng nói, "Cao Sùng, đại tổng quản thân phận tôn quý, nếu là ngươi muốn chiến lời nói, một trận chiến này liền do Lô Mỗ cùng ngươi một trận chiến đi." Trong lúc nói chuyện, Lô Tuấn Nghĩa một thân khí tức không che giấu chút nào tràn ngập ra hướng về Cao Sùng ép tới, Cao Sùng bất ngờ không đề phòng, thân hình có chút lung lay, khắp khuôn mặt là ửng hồng chi sắc, vậy mà sinh sinh tiếp tục chống đỡ Lô Tuấn Nghĩa như thế. Ồ, phải biết Lô Tuấn Nghĩa một thân tu vi cao cường, tại thiên nhân ở trong tuyệt đối có thể nói được hàng đầu, ngoại trừ như là Chu Đồng như vậy uy tín lâu năm thiên nhân, thật đúng là không có mấy người dám nói có thể mạnh hơn Lô Tuấn Nghĩa. Nhưng mà Lô Tuấn Nghĩa một thân khí thế ép hướng Cao Sùng vậy mà sống khiêng xuống tới, cái này làm sao không để cho người ta vì đó sợ hãi thán phục. T, Cao Sùng vậy mà như thế mạnh, mấu chốt nhất là hắn còn như thế năng mạnh, nếu là nửa đường không chết hiểu lời nói, tương lai chính là thiền sư chi cảnh cũng không phải không thể thành tựu a. Đám người vì Cao Sùng tư chất mà lúc than thở, Cao Sùng lại là mở miệng, chỉ thấy Cao Sùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Lô Tuấn Nghĩa một cái nói, ngươi rất mạnh, nhưng là muốn thắng ta nhưng cũng không có dễ dàng như vậy. Nói Cao Sùng y nguyên nhìn về phía Sở Nghị nói, thiên hạ đều nói đại tổng quản một thân tu vi có thể xưng vô địch, ta Cao Sùng tự hỏi tương lai tất nhiên vô địch khắp thiên hạ, hôm nay đặc biệt hướng đại tổng quản lĩnh giáo, còn xin đại tổng quản thành toàn. Không thể không nói, Cao Sùng mở miệng ở giữa, kia một cô vô địch tín niệm cho dù là phương tịch, Lô Đạt bọn người vì đó động dung, cái này muốn cỡ nào tự tin, cỡ nào cao ngạo, mới có thể sinh ra như vậy niềm tin vô địch a. Lô Tuấn Nghĩa nghe vậy không khỏi hướng về Sở Nghị nhìn lại, hiển nhiên Lô Tuấn Nghĩa cũng cảm nhận được Cao Sùng kia một cỗ tín niệm, nếu là đổi lại những người khác lời nói, khả năng Lô Tuấn Nghĩa cũng sẽ không cho Cao Sùng cơ hội, nhưng là Cao Sùng tốt xấu xuất thân bất phàm, lại thêm cái kia một cỗ tín niệm cũng đả động Lô Tuấn Nghĩa, bởi vậy Lô Tuấn Nghĩa mới có thể lộ ra vẻ chần chờ. Sở Nghị mỉm cười, hướng về phía Lô Tuấn Nghĩa khoát tay nào nói, tất nhiên Cao Sùng muốn hướng Sở Mỗ linh giáo một hai, Sở Mỗ tự nhiên thỏa mãn, chỉ là nghe được Sở Nghị tiểu nói này, Cao Sùng trong mắt lóe lên ánh sáng, mang theo vài phần vẻ hưng phấn, tràn đầy mong đợi nhìn xem Sở Nghị nói, còn xin đại tổng quản nói thẳng. Sở Nghị nhìn Cao Sùng một cái nói, nếu là ngươi bại vào bản vương chi thủ lời nói, phải làm như thế nào? Cao Sùng không chút do dự nói, nếu là đại tổng quản có thể làm cho Cao Sùng bại tâm phục khẩu phục lời nói, Cao Sùng nguyện vì đại tổng quản ra sức châu ngựa. Sở Nghị vừa xài bước ra, từng bước đi hướng Cao Thiên Đạo, nếu như thế, bản vương tựa như ngươi mong muốn. Cao Sùng đồng dạng là một mặt vẻ hưng phấn hướng về Sở Nghị đổi tới, mà Phương Tịch, Lô Tuấn Nghĩa, Dương Chí đám người đều là một mặt mong đợi nhìn xem trên bầu trời cảnh tượng. Dương Chí nhìn xem Cao Sùng bóng lưng, khẽ lắc đầu nói, cái này Cao Sùng cũng thật sự là quá mức cao ngạo. Chẳng lẽ hắn không biết mình căn bản cũng không phải là đại tổng quản đối thủ sao? Lô Tuấn Nghĩa lại là hướng về Dương Chí nghiêm mặt nói, nhưng là có một chút lại là không thể không nói, chí ít Cao Sùng cái này một phần tín nhiệm lại là khiến người khâm phục. Đám người không khỏi vì đó đắm chìm, bọn hắn để tay lên ngực tự hỏi, tựa hồ bọn hắn đối mặt Sở Nghị thời điểm, căn bản là lên không nổi dũng khí hướng Sở Nghị khởi xướng khiêu chiến, mà Cao Sùng lại là có như vậy dũng khí, những thứ không nói khác, vẹn vẹn là điểm này lời nói, bọn hắn liền không bằng Cao Sùng. Trên bầu trời, Sở Nghị hai tay chắp sau lưng, đứng thẳng người lên nhìn xem Cao Sùng nói, đừng bảo là Sở Mộ không có cho ngươi cơ hội, ngươi cứ việc xuất thủ là được. Cao Sùng mặc dù cao ngạo, nhưng cũng không phải đồ đần, hắn tự nhiên biết rõ, luận đến tu vi lời nói, hắn khẳng định không bằng Sở Nghị, nhưng là cho dù là biết rõ như thế, Cao Sùng lại là đè nén không được trong nội tâm khiêu chiến Sở Nghị kia một cỗ xúc động. Hít sâu một hơi, Cao Sùng đưa tay chộp một cái, lúc này thiên địa nguyên khí ngưng tụ mà ra một thanh trường thương giữ tại tay, chỉ thấy Cao Sùng trên thân khí tức tăng vọt, so với đại chiến Nhạc Phi thời điểm còn muốn cường hoành hơn mấy phần, hiển nhiên Cao Sùng đã lấy ra chính mình trạng thái mạnh nhất tới. Đem Cao Sùng phản ứng để ở trong mắt, Sở Nghị khẽ bước cằm, lấy Cao Sùng như vậy tuổi tác, lại có thể có được như vậy tu vi cảnh giới, phóng nhãn thiên hạ, thật đúng là tìm không ra người thứ hai tới. Mắt thấy Cao Sùng hóa thành một đoàn lóa mắt mặt trời, hướng về phía tới mình, Sở Nghị chậm rãi lấy tay, một chỉ điểm ra. Trong một chớp mắt, như là mặt trời bình thường lóa mắt quang huy trong nháy mắt tiêu tán, Cao Sùng thân ảnh hiện hiện ra, tại Lô Tuấn Nghĩa, Phương Tịch đám người trong mắt, Sở Nghị một ngón tay cứ như vậy điểm tại Cao Sùng trường thương trong tay phía trên, sinh sinh chống đỡ Cao Sùng trường thương đâm một kích. Cho dù là biết rõ chính mình không phải Sở Nghị đối thủ, nhưng là mình một kích toàn lực vậy mà như thế tùy tiện bị Sở Nghị biến thành giải, Cao Sùng trong lòng không chịu được sinh ra mấy phần không phục tới. Lại đến. Trong lúc nói chuyện, Cao Sùng rít lên một tiếng, trường thương trong tay huy động, hung hăng hướng về Sở Nghị đập xuống giữa đầu, một thương này nện xuống, chính là một tòa núi cao cũng có thể đủ đánh bạo. Trái lại Sở Nghị, đứng thẳng người lên, không có chút nào né tránh ý tứ, đồng dạng là kêu bình bình đạm đạm một chỉ điểm ra, đầy trời dị tượng lần nữa biến mất không gặp, mà xuất hiện tại mọi người giữa tầm mắt vẫn là Sở Nghị một tay ngăn trở Cao Sùng cảnh tượng. A. Vốn cho rằng có thể tại Sở Nghị trong tay đi qua mấy chiêu, thế nhưng là làm sao cũng không nghĩ tới chính mình vậy mà tại Sở Nghị trong tay một chiêu đều đi bất quá, cái này làm sao không để Cao Sùng chịu đủ đả kích. Đương nhiên lấy Cao Sùng tính tình, chính là nhận như thế đả kích, cũng không có chút nào nhận thua ý tứ, ngược lại là liên tục xuất thủ, hắn cũng không tin mình không thể bức bách Sở Nghị thi triển chiêu thứ hai. Sở Nghị mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn xem Cao Sùng, đối với Cao Sùng, Sở Nghị vẫn là tương đối thưởng thức cùng xem trọng, bằng không, hắn còn không đến mức tốn hao công phu đến cùng Cao Sùng giao thủ, vì cái gì chính là có thể hàng phục Cao Sùng cái này một viên vô địch mãnh tướng. Không dưới mấy chục chiêu qua đi, Cao Sùng đã là mệt thở hổn hển, dù sao mỗi một lần ra chiêu đều là đem hết toàn lực, chính là thiên nhân cường giả cũng không chịu đựng nổi a. Có thể liên tiếp ra chiêu số 10 lần, nhiều lần đều là lấy trạng thái mạnh nhất xuất thủ, hoàn toàn là bại Sở Nghị ban tặng, nếu không phải là Sở Nghị đứng ở nơi đó mặc cho Cao Sùng công kích, chỉ sợ chỉ xuất một chiêu, Cao Sùng cũng đã bại. Trên trán tràn đầy mồ hôi mịn, thở hổn hển Cao Sùng nhìn chằm chằm Sở Nghị, đột nhiên tán đi trường thương trong tay, đột nhiên hướng về Sở Nghị lạy xuống nói, đại tổng quản ở trên, xin nhận Cao Sùng một bái. Sở Nghị thụ Cao Sùng một bái, nhìn xem Cao Sùng nói, Cao Sùng, ngươi có thể tâm phục khẩu phục. Cao Sùng mặt mũi tràn đầy thần phục chi sắc gật đầu nói, mặt tướng phục. Không phục cũng không được à, Sở Nghị đứng ở nơi đó bất động, đều mặc cho hắn điên cuồng tấn công, kết quả hắn ngay cả Sở Nghị chiêu thứ hai đều không có nhìn thấy, cái này không phục nữa lời nói, đó chính là triệt để ngu xuẩn. Cao Sùng chỉ là cao ngạo, nhưng là không ngốc à, cái này túi đầu thời điểm tự nhiên sẽ túi đầu, lại nói, đối với Sở Nghị, Cao Sùng là thật phục. Trên bầu trời cảnh tượng, ngoại trừ tu vi cao thâm người bên ngoài, những cái kia phổ thông binh lính căn bản là không nhìn thấy. Lúc này đem Cao Sùng quỳ Sở Nghị trước người tình hình để ở trong mắt một đám người đều là lộ ra quả là thế thần sắp tới. Đối với Sở Nghị có thể hàng phục Cao Sùng điểm này, đám người căn bản cũng không hoài nghi, nhất là đối với Cao Sùng dạng này tính tình người, Sở Nghị cái gì đều không cần làm, chỉ cần đem Cao Sùng cho thu phục liền đầy đủ. Hai người từ không trung đi xuống, một trước một sau, mà Cao Sùng Demi thuận nhãn đi theo Sở Nghị bên cạnh, hiển nhiên là đã thay vào thân phận. Sở Nghị nhìn Nhạc Phi, Ngưu Cao, Trần Hạ đám người một chút, những này tại trên lôi đài triển lộ một thân sở học trong quân tướng lĩnh tự nhiên là bị ghi lại trong danh sách. Đưa tới Lâm Sung, Lỗ Đạt, Sở Nghị phân phó một phen, dù sao lính mới Sở Nghị đã đem giao cho Lỗ Đạt, Lâm Sung hai người quản lý, như vậy đối với trong quân tướng lĩnh bổ nhiệm quyền lực, Sở Nghị tự nhiên là giao cho hai người, cho nên nói Sở Nghị cũng không có trực tiếp bổ nhiệm bất luận kẻ nào, chỉ là mang đi Cao Sùng. Đối với Sở Nghị mang đi Cao Sùng, Lỗ Đạt, Lâm Sung tự nhiên là có chút không bỏ, thế nhưng là nghĩ đến Cao Sùng kia cao ngạo tính tình, bọn hắn nhưng không có chắc chắn như Sở Nghị bình thường hàng phục Cao Sùng, nếu là đem lưu tại trong quân lời nói, khó tránh khỏi có chút khó chịu, cùng đem lưu tại trong quân, chẳng bằng để đi theo Sở Nghị bên người càng tốt hơn. Đại Tống Thiệu Hưng 4 năm. Lớn như vậy Biện Lương Thành lần nữa bị một tin tức cho chấn động, đại tổng quản Sở Nghị vào khoảng sau 3 ngày tự mình dẫn đại quân, bắc thượng. Tin tức này vừa ra, toàn bộ Biện Lương Thành đều vì thế mà chấn động không thôi, ngày đó thế giới phong thủy đồ truyền ra, không ít người thông qua đủ loại con đường cũng là lấy được thế giới kia phong thủy đồ sao chép bản. Đại Tống Phương Bắc chi địa vốn là đại kim quốc đất, chẳng qua hiện nay lại là đặt vào đại tống bản đồ, mà Phương Bắc chi địa lại là có một nước tại thế giới kia phong thủy mưu toan bên trên lộ ra cực kỳ bắt mắt. Đó chính là chiếm cứ tại Đông Bắc chi địa Cao Ly nước. Cao Ly nước chiếm cứ tại Đông Bắc chi địa, một mực không có dừng lại xuôi nam bước chân, nhất là trước đây ít năm thừa dịp Đại Kim cùng Đại Liêu đại chiến cơ hội, thừa cơ cướp đoạt Bảo Đàm Châu, đem cải thành Nghĩa Châu, thành công đem Cao Ly cương vực đẩy lên bịt lục bờ sông. Nhưng mà Cao Ly chiếm cứ Nghĩa Châu chi địa lại là tiểu động tác không ngừng, rất có vượt qua đại giang, thừa dịp đại tống lực chú ý không tại phương Bắc chi địa lúc xâm nhập phía nam chi thế. Quy 3 chương 932, rắn nuốt cá voi giá vọng. Chương 932, rắn nuốt cá voi giá vọng. Dưới tình huống bình thường, Cao Ly cần trực tiếp đối đầu ngay tại khuyết chương tình thế bên trên Đại Kim vương triều. Chỉ bất quá bởi vì Sở Nghị xuất hiện, trực tiếp dẫn đến Đại Kim Vương triều hủy diệt. Mà Đại Kim Vương triều hủy diệt hậu quả trực tiếp liền để cho Cao Ly đối mặt áp lực lập tức lại giảm, lại thêm Sở Nghị hủy diệt Đại Kim Vương triều về sau, lực chú ý chuyển rời đến Tây Bắc chi địa Tây Hạ cùng Thổ Phiên hai nước trên thân, đối với Cao Ly như vậy tiểu quốc căn bản cũng không có để ở trong lòng, cũng chính là dưới loại tình huống này, Cao Ly điên cuồng đối ngoại khuyết trương, riêng là đem quốc thổ khuyết trương đến vịt lục bờ sông. Mà lúc này đây, Đại Tống triều đình cũng rốt cục chậm rãi tiêu hóa Đại Kim địa bàn, đại lượng quan viên bị phái trú tới chỗ, hoàn thành đối ngày xưa Đại Kim cương thổ sơ bộ thống trị. Có thể tưởng tượng, làm Đại Tống bắt đầu hoàn thành đối Đại Kim cương vực thống trị tình huống dưới, Cao Ly điểm này tiểu động tác tự nhiên mà vậy cũng liền không thể gạt được triều đình nhãn tuyến. Ngay tại trước đây không lâu, tiếp giáp vịt lục sông An Nghĩa thành nhỏ huyện lệnh rốt cục chịu không được đến từ người Cao Ly tập kích quấy rối, một đạo tấu chương đi qua thời gian mấy tháng, đã tới kinh sư Biện Lương, xuất hiện ở Triệu Cấu án trên đài. Triệu Cấu nhìn thấy kia tấu thời điểm, trong lòng tất nhiên là rất có vài phần hỏa khí, Đại Tống bây giờ nếu nói là thiên hạ đệ nhất cường quốc lời nói, sợ là không có người nào có thể phủ nhận, thế nhưng là lại còn có người dám quấy rối Đại Tống biên cảnh. Nhất là quấy rối Đại Tống biên cảnh vẫn là Cao Ly như vậy biên thủy tiểu quốc. Theo Triệu Cấu, Đại Tống không đi tìm Cao Ly phiền phức, Cao Ly trên giới liền nên vạn phần may mắn, hiện tại Cao Ly còn dám tập kích quấy rối Đại Tống biên cảnh. Triều đình thậm chí kinh sư bên trong, không biết nhiều ít người đều đang suy đoán Sở Nghị bước kế tiếp sẽ đối với cái nào quốc gia ra tay, Lúc đầu Triệu Cấu cũng là trong lòng âm thầm suy đoán không thôi, mà đối với Sở Nghị quyết định cũng không có quá nhiều ý tứ. Thế nhưng là tại nhận được vị kia quan viên tấu chương thời điểm, Triệu Cấu lại là phái người đem Sở Nghị mời đến, sau đó đem tấu chương giao cho Sở Nghị, đồng thời hỏi thăm Sở Nghị có phải hay không có thể đem kế tiếp trinh phạt đối tượng tuyển làm Cao Ly. Thế là không đến bao lâu, kinh sư bên trong liền truyền ra tin tức, đại tổng quản Sở Nghị sắp dụng binh tại Đông Bắc chi địa, chỉ tại hủy diệt quấy rối đại tống biên thủy chi địa Cao Ly. Bản thân đối với Sở Nghị mà nói, chỉ cần là có thể thu hoạch được khí vận, xung quanh tiểu quốc vô luận cái nào hắn đều là muốn đi lên một lần, đơn giản chính là một cái thứ tự trước sau thôi. Hiện tại tất nhiên Cao Ly chính mình cũng sắp xuất hiện binh lấy cớ đưa tới cửa, như vậy sắp xuất hiện binh mục tiêu thứ nhất tuyển làm Cao Ly cũng chính là chuyện thuận lý thành trương. Một năm này xuân về hoa nở, thiên tử Triệu Cấu tự mình dẫn bách quan đưa đại tổng quản Sở Nghị xuất binh. Lần này Sở Nghị xuất binh bất quá là mang theo 5 vạn binh mã thôi, trong đó 3 vạn vẫn là lính mới, một nước kỵ binh. Cái này nếu là dĩ vãng lời nói, đừng nói là 5 vạn nhân mã, chính là nhiều gấp đôi đi nữa, sợ là cũng không có mấy người dám tin tưởng bằng vào nhiều người như vậy liền có thể diệt đi một quốc gia. Cho dù là Cao Ly lại nhỏ, kia dù sao cũng là chuyển thừa mấy trăm năm quốc gia không phải sao, có thể cất ở đây ai nhiều năm, tự có đạo lý riêng. Nhưng là ai bảo Sở Nghị có hủy diệt Đại Kim, Tây Hạ, Thổ Phiên những này có thể xưng cường công nước tiền lệ ở đây, liền ngay cả Tây Hạ, Thổ Phiên, Đại Kim những này cường quốc đều bị Sở Nghị cho tiêu diệt, như vậy chỉ là Cao Ly tựa hồ cũng không đáng kể a. Đến nỗi nói Sở Nghị mang binh mã bao nhiêu vấn đề, tất cả mọi người theo bản năng không để ý đến, dù sao chỉ cần Sở Nghị nguyện ý, thiên hạ binh mã hơn trăm vạn nhiều, còn không phải Sở Nghị chuyện một câu nói sao? Lại nói, tại mọi người xem ra, Cao Ly chỉ là tiểu quốc, từ Sở Nghị tự thân xuất mã kia đã là để mắt Cao Ly, lại huy động nhân lực, xuất binh mấy chục vạn lời nói, vậy liền thật coi trọng Cao Ly. Mấy vạn đội kỵ binh ngũ xuất trình, kia thanh thế có thể nói là vô cùng kinh người, nhất là nghiêm chỉnh huấn luyện lính mới tướng sĩ càng là bị người một loại dâng trào nhiệt liệt tư thái, rất nhiều lần thứ nhất nhìn thấy lính mới người nhìn thấy kia mấy vạn lính mới thời điểm đều nhìn sợ ngây người. Đừng nói là thấy được lính mới bách tính cùng văn võ bá quan, dù cho là Triệu Cấu cũng nhìn mà trợn tròn mắt, mặc dù nói Triệu Cấu không cầm binh mã, cũng không có cái gì là thiên phú, thế nhưng là có một chút hắn lại là nhìn ra được. Tinh binh cường tướng cùng già yếu tàn tật, chỉ cần không phải người mù, ai còn có thể nhìn không ra a. Mà những lính mới này chính là loại kia làm cho người một chút liền có thể nhìn ra không tầm thường chỗ binh mã, cũng không có uổng phí Lâm Sùng, Lô Đạt bọn hắn một phen thao luyện. Có Sở Nghị đưa cho ra luyện binh chi pháp, lại thêm Lâm Sùng, Lô Đạt chấp hành năng lực, cùng những cái kia sĩ tốt đều là mười dặm chọn một tinh tráng hán tử, luyện được như thế một chi cường binh ra, thật đúng là không phải việc khó gì. Ngay tại Sở Nghị xuất lĩnh lấy mấy vạn kỵ binh lấy trùng trùng điệp điệp chi thế chạy Cao Ly mà đi thời điểm, hồi chiều Triệu Cấu cũng đã bắt đầu phân phó Trương Túc Dạng, Tông Trạch đám người điều động quan viên, tùy thời chuẩn bị tiến về Cao Ly tiếp nhận Cao Ly quốc thổ. Mà cả triều văn võ lại là cảm thấy đương nhiên, có thể thấy được tất cả mọi người đối Sở Nghị lòng tin. Mà Cao Ly quốc thượng tầng lại là đang ở tại một loại quyền thế tranh đấu tình trạng, từ đời trước Cao Ly Vương Duệ Tông qua đời, Duệ Tông chi tử Vương Giai cũng chính là Nhân Tông kế vị, chỉ là Nhân Tông tuổi nhỏ, trong triều từ ngoại tổ phụ Lý Tư Khiêm phụ chính. Chủ ít thân mạnh, hậu quả chính là hư danh, Nhân Tông biến thành Lý Tư Khiêm khối lỗi, thậm chí Lý Tư Khiêm vì càng một bước trưởng khống đại quyền, đem chính mình hai cái nữ nhi gả cho Nhân Tông, thực hiện Khánh Nguyên Lý Thị cùng Vương Thất càng sâu một bước thông ra, mà bản thân thì là được phong làm quốc công, đại quyền trong tay, địa vị cực cao, đạt đến nhân sinh đỉnh phong. Lý Tư Khiêm trưởng khống Cao Ly đại quyền, thông qua thân gia Thác Tuấn Kinh trưởng khống Cao Ly binh quyền, hoàn thành đối quân chính đại quyền trưởng khống, uy thế mạnh, thậm chí dọa đến Nhân Tông đều chủ động đưa ra nhường ngôi vương vị tại Lý Tư Khiêm. Chỉ bất quá bức bách tại trong nước dư luận, Lý Tư Khiêm cũng không có tiếp nhận, mà là đem Nhân Tông cho giam lỏng. Một ngày này, Lý Tư Khiêm tại chính mình kia xa hoa vô cùng, có thể so với hoàng cung quốc công phủ bên trong mở tiệc chiêu đãi thân gia Thác Tuấn Kinh. Giờ phút này Lý Tư Khiêm cùng Thác Tuấn Kinh vừa mới liên thủ triệt để nắm trong tay Cao Ly quân chính đại quyền, đang ở tại thời kỳ trăng mật, cho nên hai nhà quan hệ cực kỳ mật thiết. Chỉ thấy Lý Tư Khiêm một mặt ý cười, nâng chén hướng về Thác Tuấn Kinh nói, "Đến, hôm nay riêng thân gia ăn mừng, ăn nghĩa thành vừa vỡ, ta Cao Ly liền có thể tại đại giang bờ bên kia thu hoạch được một mảnh nơi sống yên ổn, lúc đó chỉ cần chúng ta liên tục không ngừng xuôi nam, tất nhiên có thể ta Cao Ly bản đồ càng lúc càng lớn, này đều là thân gia chi công vậy. Ngày khác tất nhiên tên lưu sử sách, vinh quang sách sử." Thác Tuấn Kinh làm Cao Ly danh tướng, rất có vài phần thận trọng, đối mặt Lý Tư Khiêm tán thưởng, Thác Tuấn Kinh khẽ mỉm cười nói, "Thân gia lại là nói đùa, chỉ là một tòa an nghĩa thành thôi, bất quá là trong vòng một ngày liền bị công phá, căn bản cũng không có khó khăn gì. Chỉ ít so với ngày xưa Đại Kim còn tại thời điểm phải nhiều bưng lòng." Lý Tư Khiêm khẽ gật đầu, mặc dù nói Cao Ly binh quyền phần lớn nắm giữ tại Thác Tuấn Kinh trong tay, nhưng là đây cũng không có nghĩa là Lý Tư Khiêm liền thật hoàn toàn tin tưởng Thác Tuấn Kinh, chỉ ít trong vương thành binh mã liền nắm giữ tại bọn hắn Khánh Nguyên Lý thị chi thủ, mà Thác Tuấn Kinh nắm trong tay bất quá là địa phương binh mã thôi. Nhìn xem Thác Tuấn Kinh, Lý Tư Khiêm nói, "Thám tử của chúng ta truyền đến tin tức nói Đại Tống hủy diệt Đại Kim về sau không đến bao lâu liền đối với Tây Hạ, Thổ Phiên dụng binh, theo thân gia đến xem, Đại Tống lần này dụng binh Thổ Phiên, Tây Hạ, nhưng có mấy thành phần thắng?" Thác Tuấn Kinh vuốt râu, mặt mũi tràn đầy thần sắc tự tin nói, "Không phải ta xem thường kia Sở Nghị, nếu là hắn đợi đến Đại Tống triệt để tiêu hóa Đại Kim về sau đi lại dụng binh Tây Bắc chi địa lời nói, có lẽ còn có mấy phần phần thắng, thế nhưng là vội vàng như thế dụng binh, đây là binh gia đại kỳ vậy. Ta dám nói, lần này Đại Tống đối Tây Hạ, Thổ Phiên dụng binh thua không nghi ngờ." Nhìn Thác Tuấn Kinh tự tin như vậy bộ dáng, Lý Tư Khiêm có chút thở phào nhẹ nhõm nói, "Nếu là như vậy lời nói, vậy liền không thể tốt hơn, chỉ cần Đại Tống trải qua này lại bại, tất nhiên cần thời gian mấy năm mới có thể khôi phục nguyên khí, tại trong lúc này, vừa vặn chúng ta liền có thể nắm lấy thời cơ, chậm rãi quyết trường, xâm chiếm mảng lớn tương vực." Nói Lý Tư Khiêm mang theo vài phần hưng phấn nói, "Tốt nhất là để Đại Tống cùng Tây Hạ, Thổ Phiên đại chiến liên miên không ngừng, không rảnh bận tâm Đông Bắc chi địa, đợi đến Đại Tống cùng Tây Hạ, thổ phiên lưỡng bại câu thương, ta Cao Ly đã quật khởi tại Tây Bắc chi địa, khi đó đại quân xuôi nam, chưa chắc không thể nhập chủ Trung Nguyên nơi phồn hoa. Thác Tuấn Kinh không khỏi ho nhẹ một tiếng để Lý Tư Khiêm từ kia ba ngày mộng đẹp ở trong tỉnh táo lại, phát giác được Thác Tuấn Kinh ánh mắt nhìn hắn có chút quái dị, Lý Tư Khiêm có chút cười cười xấu hổ nói, đây là nào đó mục tiêu, mặc dù nhìn như buồn cười, có thể ta lại tin tưởng vững chắc, chỉ cần chúng ta kiên trì không ngừng, luôn có thực hiện ngày đó. Thác Tuấn Kinh từ chối cho ý kiến nhìn xem Lý Tư Khiêm nói, thân gia có như vậy hoành đồ đại trí, ta tất nhiên là toàn lực ủng hộ, thế nhưng là thân gia như vậy hoành đồ đại trí lại là cần đại lượng binh mã đến thực hiện, bây giờ biên cảnh chi địa hỏa lực tập trung hơn 10 vạn nhiều, trong đó hơn 1 phần 3 trong tay căn bản cũng không có chế thức binh khí, cho nên còn xin thân gia có thể phân phối một nhóm quân giới vật tư. Lý Tư Khiêm nghe vậy trên mặt lộ ra mấy phần vẻ làm khó nhìn xem Thác Tuấn Kinh nói, thân gia cũng biết, cao ly của chúng ta bản thân liền nước yếu mà dân mệt, quân giới ti những năm này cố gắng hạ cũng bất quá là miễn cưỡng đem trong kinh cảnh vệ binh mã phân phối chỉnh tề thôi. Thác Tuấn Kinh đối với Lý Tư Khiêm chối từ không có chút nào cảm thấy kinh ngạc, đây cũng không phải là Lý Tư Khiêm lần thứ nhất như vậy từ chối, đại gia ai còn không biết ai vậy, Lý Tư Khiêm nói tới một phần trong đó đích thật là sự thật, nhưng là cao ly mặc dù yếu đi chút, nhưng cũng không có Lý Tư Khiêm nói tới khoa trương như vậy. Chỉ ít theo hắn biết, mấy vạn binh mã quân giới chỉ cần Lý Tư Khiêm nguyện ý, còn có thể gom góp lên, mà Lý Tư Khiêm sở dĩ nói như vậy, đơn giản cũng là bởi vì muốn hạn chế trong tay hắn binh quyền thôi. Nhớ ngày đó vì mất quyền lực nhân tông vương giai, đối phó trong triều chung với vương thất đại thần, hai người bọn họ liên thủ, toàn quân chính phương diện triệt để liên hợp, hoàn thành đối vương thất ăn mòn cùng đối đại thần trong triều chèn ép. Lúc kia, hai người có thể xưng thân mật vô gian, hợp tác hoàn mỹ, cũng là vào lúc đó, Thác Tuấn Kinh mới từng bước một nắm giữ ngoại trừ kinh sư cảnh vệ binh mã bên ngoài địa phương binh mã. Cũng chính là hoàn thành đối nhân tông mất quyền lực, quan hệ giữa hai người rõ ràng không còn như lấy trước như vậy hòa hợp, chí ít Lý Tư Khiêm bắt đầu từ lương đồng, quân giới những vật này nhà tư sản mặt kẹp lấy hắn, thậm chí liền ngay cả Thác Tuấn Kinh chỗ khuyết trường chiêu mấy vạn binh mã, bây giờ đều không thể phối tệ binh khí. Tựa hồ là cảm thấy mình như thế kẹp lấy Thác Tuấn Kinh có chút không chính cống, Lý Tư Khiêm ho nhẹ một tiếng nói, như vậy đi, ta suy nghĩ một chút biện pháp, tranh thủ vì ngươi phân phối 3000 người quân giới vật tư, lại nhiều lời nói, liền thật cần thời gian. Thác Tuấn Kinh khẽ khẽ thở dài nói, tất nhiên triều đình như vậy khó khăn, vậy liền làm phiền thân gia. Lý Tư Khiêm khoát tay nào nói, không ngại sự tình, không ngại sự tình, biên cảnh thế cục còn cần thân gia tự mình toa chấn, không biết thân gia lần này hồi kinh, chuẩn bị dừng lại bao lâu, khi nào trở về trong quân a. Thác Tuấn Kinh rất rõ ràng, Lý Tư Khiêm đây là lo lắng hắn ở kinh thành ngấn ná quá lâu, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp đuổi hắn, chẳng qua hiện nay Lý Tư Khiêm quyền thế chính thịnh, Thác Tuấn Kinh cũng không có cùng Lý Tư Khiêm tranh phong ý tứ, thoáng trầm ngâm một phen nói, lần này hồi kinh, chủ yếu là vì là sĩ nhóm gom góp quân giới vật tư, chỉ cần thân gia có thể châm ngòi một bộ phận vật tư, ta tùy thời có thể lấy trở về quân doanh toa chấn. Lý Tư Khiêm vuốt râu, mặt mũi tràn đầy khâm phục nhìn xem Thác Tuấn Kinh nói, biên cảnh chi địa cách không được thân gia, nếu như thế, ta cái này liền hạ lệnh, đi đầu từ vương thành cảnh vệ quân điều một bộ phận quân giới vật tư cho thân gia sử dụng, biên cảnh quân sự làm trọng a. Đứng đắn hai người các đùa nghịch tâm cơ thời điểm, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh bước nhanh đi tới, khi thấy Lý Tư Khiêm còn có Thác Tuấn Kinh thời điểm, người tới hướng về phía Lý Tư Khiêm còn có Thác Tuấn Kinh thi lễ nói, gặp qua phụ thân, nhạc phụ đại nhân. Lý Phương làm Lý Tư Khiêm trưởng tử, cưới Thác Tuấn Kinh chi nữ, có thể nói là hai nhà thông gia cầu nối. Nhìn Lý Phương một chút, Lý Tư Khiêm khẽ vuốt cằm nói, con ta dáng vẻ vội vàng, thế nhưng là có chuyện gì không? Lý Phương đầu tiên là nhìn Thác Tuấn Kinh một chút, bất quá hơi do dự một chút liền hướng về hai người nói, phụ thân, nhạc phụ, ngay tại vừa rồi, chúng ta tại Trung Nguyên thám tử tin tức truyền đến, sở nghị chinh phạt Tây Hạ, thổ phiên, một câu hủy diệt Tây Hạ, thổ phiên hai nước, đã khải hoàn hồi triều. Bởi vì khoảng cách nguyên nhân, tin tức rõ ràng có rất mạnh trì trệ tính, cao ly một nước bên ngoài cũng chỉ có Thác Tuấn Kinh cùng Lý Thị Lao Tổ hai vị thiên nhân mà thôi, suy nghĩ thêm vương thất khả năng tồn tại một vị thiên nhân cường giả, tính toán đâu ra đấy, cao ly cũng liền như thế hai ba vị thiên nhân. Loại tình huống này, tại cao ly, chính là tông sư, đại tông sư cấp bậc tồn tại đó cũng là một phương cường giả, cao cao tại thượng, muốn dạng này cường giả làm tín sứ truyền đạt tin tức, hiển nhiên là không thể nào. Cho nên nói cao ly tại Trung Nguyên nằm vùng thám tử muốn đem tin tức truyền về cao ly, rõ ràng phải hao phí thời gian tương đối dài hao phí đang đuổi trên đường, cho nên nói khả năng bên này đại tống đều đã xuất binh, mà cao ly phương chỗ nhận được tin tức còn dừng lại tại mấy tháng trước đó. Lý Tư Khiêm bỗng nhiên đứng dậy, thậm chí lập tức đem trước người bản đều đụng lại tới, nước trà vãi đầy mặt đất, chỉ gặp Lý Tư Khiêm mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn chằm chằm Lý Phương nói, ngươi nói cái gì? Hiển nhiên Lý Tư Khiêm là bị cái này đột nhập lúc nào tới tin tức chấn trụ, chớ nói Lý Tư Khiêm, liền ngay cả một bên Thác Tuấn Kinh đều trợn tròn mắt, phải biết ngay tại vừa rồi, hắn còn lời thề son sắt cùng Lý Tư Khiêm rằng, đại tống chinh phạt Tây Hạ, thổ phiên tất nhiên sẽ đại bại đâu. Kết quả lúc này mới bao lớn mất một lúc à, Lý Phương vậy mà mang đến Tây Hạ, thổ phiên hai nước bị đại tống cho hủy diệt tin tức, cái này làm sao không để nhờ Thác Tuấn Kinh cảm thấy khiếp sợ sâu sắc à. Thác Tuấn Kinh lúc đầu vớt râu tay bỗng nhiên lắc một cái, mấy sợi râu đều bị kéo xuống, cũng không lo được đau đớn, Thác Tuấn Kinh nhìn chằm chằm Lý Phương nói, hiện thế, tin tức có thể là thật sao? Lý Phương cười khổ gật đầu nói, tin tức là thật. Thác Tuấn Kinh đặt mông ngồi ở trên đôn đá, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, trong miệng nhỉ nó nói, cái này sao có thể, cái này sao có thể? Đây chính là thổ phiên, Tây Hạ hai đại cường quốc a, làm sao lại nói bại liền bại đâu? Quy 3 chương 933, vô đề. Chương 933, vô đề. So sánh với mà nói, vô luận là Tây Hạ vẫn là thổ phiên tại Cao Ly trong mắt vậy dĩ nhiên là cường quốc, mà tại thế nhân trong ấn tượng, đại tống đối ngoại chinh phạt bên trong, hiếm có thắng lợi thời điểm, mặc dù nói sở nghị hủy diệt đại kim, chiêu hiển đại tống thực lực. Thế nhưng là loại này thâm căn cố đế ấn tượng lại là rất khó cải biến, bằng không mà nói, Tây Hạ cũng không thể lại tại đối mặt Sở Nghị trinh phạt thời điểm, tìm kiếm nghị cách liên hợp thổ phiên cùng một chỗ đối kháng Đại Tống, còn không phải là vì liệu một phen à. Đồng dạng, Cao Ly trong mắt Đại Tống mặc dù nói có quật khởi dấu hiệu, nhưng là tại Thác Tuấn Kinh đáy lòng, kỳ thật đối với Đại Tống cách nhìn cũng không có quá lớn đổi mới, cho nên nói hắn mới có thể khẳng định như vậy nói với Lý Tư Khiêm Đại Tống khẳng định sẽ bại vào Tây Hạ, thổ phiên chi thủ. Bởi vì cái gọi là kỳ vọng lớn bao nhiêu, thất vọng liền lớn bấy nhiêu, Lý Tư Khiêm, Thác Tuấn Kinh lòng tràn đầy kỳ vọng lấy Đại Tống có thể bại vào Tây Hạ, thổ phiên chi thủ, kể từ đó đại bại Đại Tống khẳng định là không có cái gì dư lực tại bận tâm biên cảnh chi địa xung đột. Dù sao Đông Bắc biên thủy chi địa, khoảng cách Đại Tống kinh sư xa xôi ngàn dặm, vốn là vùng đất nghèo nàn, cũng không bị Đại Tống triều đình để ở trong lòng mới đúng. Chỉ có như vậy, bọn hắn mới có thể nắm lấy thời cơ đối ngoại khuyết chứng a. Nhưng là bây giờ Lý Phương vậy mà mang đến như thế một cái tin tức làm người ta khiếp sợ, nếu là tin tức quả thật là thật, đây chẳng phải là nói Đại Tống đã liên tiếp hủy diệt Đại Kim, Tây Hạ, thổ phiên tam đại cường quốc sao? Lý Tư Khiêm đến cùng là một nước quyền lực thần, tâm tính tất nhiên là không tầm thường, bừng tỉnh, nhìn về phía Thác Tuấn Kinh nói, thân gia, Tây Hạ, thổ phiên nếu như hủy diệt, khó đảm bảo Đại Tống lực chú ý sẽ không chuyển rời đến trên người chúng ta đến, biên cảnh chi địa khuyết trương động tác nhất định phải dừng lại. Thác Tuấn Kinh hít sâu một hơi, hướng về Lý Tư Khiêm nhẹ gật đầu, Đồ Đần cũng biết lúc này nếu là lại đi trêu chọc Đại Tống lời nói, vậy liền thật sự có chút không biết thời thế. Chỉ nghe Thác Tuấn Kinh nói, chờ ta trở về sau liền sẽ thu nạp thủ hạ nhân mã, trong khoảng thời gian này bảo trì đầy đủ địa thấp, không đi kích thích Đại Tống. Nghe được Thác Tuấn Kinh nói như vậy, Lý Tư Khiêm thoáng an tâm một chút nói, hy vọng Đại Tống sẽ không chú ý tới chúng ta động tĩnh của nơi này, bất quá chúng ta Cao Ly mặc dù không phải cái gì cường quốc, nhưng cũng không phải loại người sợ phiền phức, cho nên thân gia lần này trở về, nhất định phải nắm chặt thời gian thao luyện thủ hạ binh mã, để phòng vạn nhất. Làm Cao Ly danh tướng, Thác Tuấn Kinh đương nhiên biết rõ không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, nếu là Đại Tống không tìm bọn hắn gây phiền phức đây cũng là thôi, thế nhưng là một khi Đại Tống để mắt tới bọn hắn Cao Ly lời nói, cao như vậy lệ cũng không phải mặc cho xâm lược hàng người, cũng nên liều mạng một phen không phải sao? Dù sao hơn ngàn năm đến, bọn hắn Cao Ly cùng Trung Nguyên chiến tranh cũng không phải lần một lần hai, trong lúc đó mặc dù có qua đại bại thua thiệt, cũng tương tự có chiến thắng Trung Nguyên Vương triều thời điểm. Bởi vậy Thác Tuấn Kinh, Lý Tư Khiêm bọn hắn mặc dù trong lòng có chút lo lắng, nhưng là cũng không có quá mức sợ hãi. Ánh mắt rơi trên người Lý Phương, Lý Tư Khiêm hướng về phía Lý Phương nói, "Còn ta lập tức đi mời Trình Cung Phụng tiến về Trung Nguyên chi địa đi tới một lần, phải tất yếu đem tình báo tìm hiểu rõ ràng bằng nhanh nhất tốc độ mang về." Lý Phương tuân mệnh mà đi. Khánh Nguyên Lý thị làm Cao Ly thứ một đại tộc, tự thân nội tình tự nhiên không kém, không đề cập tới trong tộc trấn giữ Thiên Nhân lão tổ, chính là chỗ thu nạp cường giả cũng không chỉ một người. Vị kia Trình Kỳ Cung Phụng chính là Lý gia chỗ cung cấp nuôi dưỡng một vị đại tông sư chi cảnh cường giả, lấy đại tông sư cường giả cấp trình, đến một lần thật đúng là tốn hao không được quá nhiều thời gian. Cũng chính là ngày thứ ba, Lý Tư Khiêm đang bận cho Thác Tuấn Kinh chủ bị quân giới vật liệu thời điểm, Lý Vương cầm trong tay một phong mật tín sắc mặt cực kỳ khó coi đi tới Lý Tư Khiêm trong thư phòng. Lý Tư Khiêm xử lý chính vụ thời điểm, cực kỳ chán ghét có người xâm nhập thư phòng quấy rầy hắn, cho nên bị đã quấy rầy Lý Tư Khiêm mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Lý Vương thời điểm, Lý Tư Khiêm hơi nhíu mà nói, "Chuyện gì?" Lý Vương đối với mình phụ thân tính tình làm sao không hiểu rõ, trong lòng rõ ràng chính mình đây là đã quấy rầy Lý Tư Khiêm xử lý chính vụ nguyên nhân, bất quá Lý Vương cầm trong tay mật hàm trình lên nói, "Phụ thân, đây là Trình Kỳ Cung Phụng mang về tình báo, có thể xương cấp tốc, còn xin phụ thân thân lãm." Thân thủ tiếp nhận kia mật hàm, Lý Tư Khiêm mở ra, ánh mắt đảo qua, sắc mặt lập tức biến đổi, cả người thân thể run lên, bên cạnh nghiên mực đều bị Lý Tư Khiêm cho đụng phải ngã xuống tại đất. Hiển nhiên mật hàm ở trong nội dung quá mức kinh người, liền ngay cả Lý Tư Khiêm định lực đều bị chấn trụ. Một hồi lâu Lý Tư Khiêm lúc này mới thoáng bừng tỉnh, hướng về phía Lý Phương nói, "Phương, lập tức phái người đem Thác Tuấn Kinh mời đến." Lý Phương lên tiếng. Mà Thác Tuấn Kinh tại nhận được tin tức về sau, trước tiên liền chạy tới. Trong thư phòng, làm Thác Tuấn Kinh từ Lý Tư Khiêm trong tay tiếp nhận kia mật hàm, đảo qua mật hàm nội dung thời điểm, Thác Tuấn Kinh phản ứng không so Lý Tư Khiêm tốt bao nhiêu, hoàn toàn là bị tin tức này chấn trụ. Đến cùng là trải qua một đoạn thời gian hòa hoãn, Lý Tư Khiêm hiển nhiên đã bình tĩnh lại, nhìn vẻ mặt chấn kinh chi sắc Thác Tuấn Kinh nói, "Thân gia, Đại Tống đây là căn bản cũng không đem chúng ta để ở trong lòng a, chỉ là sở nghị, xuất lĩnh bất quá 5 vạn binh mã, vậy mà cũng vọng tưởng hủy diệt ta Cao Ly, đây là cỡ nào sỉ nhục." Thác Tuấn Kinh cười lạnh một tiếng nói, "Nhớ năm đó, Đại Tùy Dương đế mấy chục vạn đại quân còn không phải đại bại mà về, muốn hủy diệt ta Cao Ly, quả thực là vọng tưởng." Đối mặt áp lực, không phải sụp đổ chính là bộc phát, hiển nhiên Thác Tuấn Kinh, Lý Tư Khiêm cũng không phải là dễ dàng như vậy liền sẽ sụp đổ, nếu không phải như vậy, hai người cũng không thể lại trưởng không Cao Ly một nước quân chính đại quyền. Trong lúc nói chuyện, Thác Tuấn Kinh thần sắc trang nghiêm nhìn về phía Lý Tư Khiêm nói, "Thân gia, xem ra lần này chúng ta muốn đem hết toàn lực, bằng không, chúng ta sẽ trở thành Cao Ly tội nhân." Lý Tư Khiêm không hổ là một đời quyền thần, nhìn xem Thác Tuấn Kinh, không chút do dự gật đầu nói, "Thân gia cứ việc yên tâm chính là, nào đó sẽ vì ngươi cung cấp nhất là dư thừa quân giới, lương thảo, quả quyết sẽ không để cho tiền tuyến tướng sĩ không có binh khí, không có lương thảo." Thác Tuấn Kinh hướng về phía Lý Tư Khiêm ôm quyền nói, "Như thế ta liền thay chúng tướng sĩ đa tạ thân gia." Hai người tỉnh táo lại về sau, tự nhiên là thương lượng ứng đối ra sao lần này kiếp số, lúc đầu thành công mất quyền lực nhân tông về sau, giữa hai người hiểm khích dần dần sống, nhưng là hiện tại có đại tống áp lực tại, hai người điểm này khoảng cách tự nhiên cũng liền biến mất không thấy gì nữa, như là di vãng, phối hợp ăn ý. Không sai biệt lắm hơn một canh giờ về sau, Thác Tuấn Kinh rời đi quốc công phủ, trở lại phủ đệ mình không đến bao lâu, vương kinh bên trong, không ít Cao Ly bách tính liền nhìn thấy làm Cao Ly binh mã đại tổng quản Thác Tuấn Kinh xuất lĩnh lấy một đội thân vệ lấy cực nhanh tốc độ xông ra vương kinh. Lấy Thác Tuấn Kinh tự thân tu vi, bất quá là gần nửa canh giờ công phu mà thôi liền về tới vịt lục bờ sông trong đại doanh. Tại vịt lục bờ sông, có trọn vẹn mấy vạn đại quân đóng quân ở đây, không sai biệt lắm chiếm Thác Tuấn Kinh thủ hạ binh mã hơn 3 thành. Thác Tuấn Kinh thủ hạ mười mấy vạn binh mã không sai biệt lắm là Cao Ly tất cả binh mã 7-8 phần, bằng không mà nói, Thác Tuấn Kinh cũng sẽ không bị Lý Tư Khiêm kiêng kỵ. Bất quá lần này về tới trong đại doanh Thác Tuấn Kinh chuyện làm thứ nhất chính là hạ lệnh thủ hạ tướng lĩnh tìm kiếm nghị cách chiêu mộ sĩ tốt tăng cường quân bị. Không sai, dựa theo Thác Tuấn Kinh cùng Lý Tư Khiêm thương lượng kết quả, thừa dịp sở nghị bộ đội sở thuộc nhân mã còn không có chạy đến, bọn hắn muốn tích tụ ra 20 vạn đại quân ra. Nói cách khác bài trừ Thác Tuấn Kinh bây giờ thủ hạ nhân mã, chí ít còn phải lại mở rộng chí ít 5 vạn nhân mã, 5 vạn nhân mã cũng không phải một cái con số nhỏ, tuyệt không phải là một ngày hai ngày đủ khả năng đạt thành, bởi vậy Thác Tuấn Kinh mới có thể phát động thủ hạ tướng lĩnh. Những thứ không nói khác, Thác Tuấn Kinh thủ hạ những tướng lãnh này không ít đều là Cao Ly nhà quyền quý tử đệ, cùng Vương Kinh cùng Cao Ly trong nước không ít quyền quý có thân mật liên hệ. Dựa theo Thác Tuấn Kinh thuyết pháp, đó chính là những người này chỉ cần có thể kéo một đạo nhân mã đến, mặc kệ nhiều ít người, những này kéo nhân mã liền trở về thuộc về người kia thủ hạ, sau đó dựa theo thủ hạ nhân mã nhiều ít đến phong quan. Không thể không nói, biện pháp này đối với tương đương một bộ phận người mà nói vẫn là có hấp dẫn cực lớn, dù sao bọn hắn thân ở trong quân, mặc dù kể một ít nhân địa vị không thấp, lại là bởi vì đủ loại nguyên nhân thủ hạ căn bản cũng không có nhiều ít quyền lợi, chứ đừng nói là thống lĩnh bao nhiêu nhân mã. Dù sao Thác Tuấn Kinh thủ hạ binh mã cơ hồ tất cả tâm phúc thủ hạ tướng lĩnh trong tay, mà những con em quyền quý kia xuất thân tướng lĩnh sẽ có dạng gì đãi ngộ cũng liền có thể tưởng tượng được. Nhưng là bây giờ Thác Tuấn Kinh mệnh lệnh này vừa ra, không biết nhiều ít con em quyền quý xuất thân tướng lĩnh con mắt vì đó sáng lên, dựa theo Thác Tuấn Kinh mệnh lệnh, chẳng phải là nói bọn hắn kéo tới bao nhiêu nhân mã, như vậy thủ hạ liền sẽ có bao nhiêu nhân mã. Có lẽ bọn hắn kéo không nổi ngàn vạn đại quân đến, thế nhưng là bằng vào bọn hắn phía sau gia tộc thế lực, nhiều không dám nói, hàng trăm hàng ngàn nhân mã thật đúng là không phải vấn đề nan giải gì. Những thứ không nói khác, bọn hắn những này quyền quý phía dưới, cái nào một nhà không có cái mấy vạn mẫu ruộng tốt, nói ít cũng có mấy ngàn tá điền phụ thuộc vào bọn hắn, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, nhẹ nhõm liền có thể điều ra hàng trăm hàng ngàn thanh niên trai trắng tới. Tôn Thành làm một đám con em quyền quý đại biểu tính nhân vật, phía sau gia tộc càng là Vương Kinh phải tính đến cường đại thế gia, nhìn xem Thác Tuấn Kinh nói, lại tổng quản lời nói là thật, mặc kệ chúng ta kéo tới bao nhiêu nhân mã, đều thuộc về thống lĩnh chúng ta. Thác Tuấn Kinh khẽ vuốt cằm nói, bản soái nói là làm, chỉ cần các ngươi có năng lực, cho dù là các ngươi kéo tới hơn vạn đại quân, như vậy cái này trên vạn người ngờ cũng về các ngươi dưới trướng. Tôn Thành ha ha cười nói, đã như vậy, đại tổng quản liền đợi đến tin tức của chúng ta đi. Rất nhanh toàn bộ Cao Ly đều bị Thác Tuấn Kinh mệnh lệnh cho chấn động, chính là Vương Kinh bên trong trấn giữ Lý Tư Khiêm khi lấy được tin tức thời điểm đều có chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Thác Tuấn Kinh vậy mà lại hạ đặt như thế một cái mệnh lệnh, thế nhưng là hắn lại là không thể không thừa nhận, mệnh lệnh này lâu dài đến xem, tất nhiên sẽ đại đại tăng cường những quyền quý kia nhà thế lực, thế nhưng là đối với dưới mắt tới nói, kia lại là lại có hiệu bất quá thủ đoạn. Mượn nhờ những thế gia này quyền quý lực lượng, gom góp 20 vạn nhân mã thật đúng là không có cái gì độ khó. Bên này Cao Ly trên dưới vận chuyển lại đồng thời, sở nghị xuất lĩnh mấy vạn đại quân chính rong ruổi tại mặt đất bao la phía trên. Dù cho là mấy vạn kỵ binh, hành quân tốc độ cực nhanh, thế nhưng là cũng không phải mấy ngày liền có thể vượt qua hơn 1000 dặm lộ trình đến Cao Ly. Trên con đường này, đại quân những nơi đi qua, tự nhiên là làm ra cực giai chấn nhiếp tác dụng, dù sao đại tống đem cái này một mảnh thổ địa đặt vào bản đồ bất quá là 1-2 năm thời gian thôi, mà cái này một mảnh thổ địa đã thoát ly Trung Nguyên Vương triều thống trị đã mấy trăm năm lâu, trong lúc nhất thời muốn thu nạp nhân tâm tự nhiên là không có đơn giản như vậy. Thậm chí không ít phương thượng mà còn có đại kim dương nhiệt ở trong tối bên trong gây sóng gió, mà cái này một lần, mấy vạn đại quân lướt qua, hết thảy lòng mang khó lường người bị chấn áp xuống dưới. Thậm chí không ít người trực tiếp hơi thở ý niệm trong lòng, từ đây thành thật thật làm liền ném dân. Đại Tống Thiệu Hưng 4 năm cuối tháng 4, thời gian gần một tháng, mấy vạn đại quân rốt cục vượt qua mấy ngàn dặm lộ trình, đã tới Đại Tống tại Đông Bắc chi địa mới thiết về nhà thăm bố mẹ đường, Hưng Thịnh phủ một nha phủ chỗ, Sương Châu. Sương Châu chính là tiếp giáp Cao Ly, nhất là biên giới một châu, mà Hưng Thịnh phủ trị chỗ sở di tuyển tại Sương Châu chính là vì lân cận phòng bị Cao Ly nguyên nhân. Chỉ bất quá Sương Châu chi địa dù sao cũng là vừa đặt vào Đại Tống bản đồ không đến bao lâu, làm Hưng Thịnh nha phủ chỗ Sương Châu quan phủ lực lượng rất là nhỏ yếu. Làm một châu chi binh ngựa làm thủ hạ binh mã chỉ có không đến 500 người, đến nơi nói Hưng Thịnh phủ thuộc hạ các huyện nhân mã cũng liền càng ít, liền giống với Vĩnh Ninh huyện, lúc trước bị người Cao Ly công phá thời điểm, Vĩnh Ninh huyện đô đầu thủ hạ tính toán đâu ra đấy tăng thêm huyện nha nha dịch cũng bất quá hơn 100 người thôi. Lúc này Sương Châu chi châu Long Ngang chính xuất lĩnh thủ hạ quan viên đứng ở trước cửa thành xa xa nhìn xem kia quan đạo gặp gần không chịu nổi, hiển nhiên là lâu năm thiếu tu sửa nguyên nhân. Đột nhiên có người kinh hô một tiếng nói, mau nhìn, tới, đại quân tới a. Không ít quan viên nhìn ám đạo xa xa quần quận bụi mù trên mặt không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, thật sự là quá khó khăn, bọn hắn được phái tới nơi này là quan, vốn cho rằng là mỹ xoa, lại là chưa từng nghĩ điều kiện nơi này vậy mà như thế kém. Đương nhiên, từ không tới có thành lập thứ nhất châu nha môn, rất nhiều quan viên vẫn là rất có mấy phần cảm giác thành tựu. Nhưng là để bọn hắn cảm thấy bất an lại là đến từ phương Bắc chi địa Cao Ly vậy mà thỉnh thoảng quấy nhiễu bọn hắn chỉ hạ huyện thành, ấn nói loại tình huống này, bọn hắn hẳn là phái ra binh mã cho phản kích, chỉ tiếp thủ hạ bọn hắn đủ khả năng điều động binh mã đều không đủ hơn ngàn người, lại tự vệ cũng thành vấn đề, lại thế nào khả năng đi phản kích Cao Ly. Không ít quan viên đều lo lắng, nói không chừng lúc nào tỉnh lại sau giấc ngủ, Cao Ly đại quân cũng đã binh lâm thành hạ, thế nhưng là bây giờ nhìn phía xa kia một cỗ bụi mù, một đám người một trái tim hoàn toàn buông xuống. Đại tổng quản sở nghị hung danh, ai không biết, ai không hiểu, càng là một người xuất quân hủy diệt Đại Kim, Tây Hạ, thổ phiên tam đại cường quốc, bây giờ bắc thượng, chỉ là Cao Ly, đây còn không phải là nhẹ nhõm hủy diệt à. Vừa nghĩ tới bọn hắn từ đây có thể ngủ lấy một cái an giấc thời điểm, không ít quan viên nhìn về phía kia trên quan đạo đại quân thời điểm, trong mắt không chịu được toát ra vẻ chờ mong. bọn hắn nhưng không có tư cách bái kiến Sở Nghị, cho nên căn bản cũng không có ai từng thấy Sở Nghị, bây giờ lại là có cơ hội thấy Sở Nghị bộ mặt thật, có thể nghĩ, những người này trong lòng vẫn là tương đối mong đợi. Đứng đắn những người này đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía kia trên quan đạo một đội nhân mã chạy nhanh đến thời điểm, chỉ thấy cầm đầu một tên tướng lĩnh đột nhiên ở giữa nắm chặt ở trong tay dây cương, kia chiến mã một tiếng hí dài, vọt lên cao hơn một trượng, chỉ đem không ít quan viên bị hù lên tiếng kinh hô. Cao Sùng nhìn thấy những quan viên này phản ứng, bọn hắn nhưng không có tư cách bái kiến Sở Nghị, cho nên căn bản cũng không có ai từng thấy Sở Nghị, bây giờ lại là có cơ hội thấy Sở Nghị bộ mặt thật, có thể nghĩ, những người này trong lòng vẫn là tương đối mong đợi. Đứng đắn những người này đầy cõi lòng mong đợi nhìn về phía kia trên quan đạo một đội nhân mã chạy nhanh đến thời điểm, chỉ thấy cầm đầu một tên tướng lĩnh đột nhiên ở giữa nắm chặt ở trong tay dây cương, kia chiến mã một tiếng hí dài, vọt lên cao hơn một trượng, chỉ đem không ít quan viên bị hù lên tiếng kinh hô. Kia chiến mã một tiếng hí dài, vọt lên cao hơn một trượng, chỉ đem không ít quan viên bị hù lên tiếng kinh hô. Quy 3 chương 934, cung thỉnh đại tổng quản sang sông. Chương 934, cung thỉnh đại tổng quản sang sông. Bất quá đối mặt Cao Sùng mệnh lệnh, kịp phản ứng lông ngang đội vàng ứng tiếng nói, tướng quân cứ việc yên tâm, bản phủ nhất định đem hết khả năng gom góp lương thảo cung ứng đại tổng quản cần thiết. Cao Sùng hài lòng nhìn lông ngang một chút khẽ gật đầu nói, Mao Chi phủ rất không cần phải lo lắng, đại tổng quản xuất mã, chỉ là cao ly mà thôi, 10 ngày có thể dưới, đến lúc đó liền không cần các ngươi cung ứng đại quân cần thiết. Bản thân lông ngang chỉ hạ chính là biên trấn chi địa, hoang vắng, các loại vật tư tự nhiên là vô cùng khan hiếm, thế nhưng lại không thể không nghĩ biện pháp cung ứng đại quân tiêu hao. Đương nhiên Sở Nghị cũng không phải không biết tình huống bên này, cho nên hắn cũng không có trông cậy vào những này biên trấn châu phủ có thể cung ứng đại quân quá lâu, chỉ cần đánh vào Cao Ly, tự nhiên có là lương thảo vật tư. Vĩnh Ninh huyện. Bây giờ Vĩnh Ninh huyện đã rơi vào người Cao Ly chi thủ, trước đây không lâu, một đội Cao Ly sĩ tốt vượt qua vịt lục sông xuất hiện lại Vĩnh Ninh huyện thành bên ngoài. Vĩnh Ninh huyện thành bất quá là chỉ có hơn 100 sĩ tốt thôi, có thể nghĩ dưới loại tình huống này, Vĩnh Nam huyện lệnh cho dù là hạ lệnh phòng thủ cũng bất quá là châu chấu đa xe, bị Cao Ly binh mã một trống mà xuống. Bây giờ chiếm cứ tại Vĩnh Ninh trong huyện thành binh mã lại là đạt đến hơn 5000 người. Nho nhỏ một cái huyện thành bên trong đồn trú trọn vẹn 5000 đại quân, chính là đạt được tin tức Thác Tuấn Kinh an bài tiền tiêu. Tại cái này một cái huyện thành bên trong, hơn 5000 binh mã lại là cho người ta một loại dở dở ương ương cảm nhận, thật sự là những binh mã này nhìn qua càng giống là một đám cầm các loại nông cụ, giao nghĩa nông dân, mà không phải một đám chinh chiến xa trường binh lính. Cái này một chi binh mã tướng lĩnh lại là đến từ Cao Ly Vương Kinh một vị nhà quyền quý, thậm chí cùng Vương thất còn có mấy phần huyết mạch liên hệ, tên gọi Vương Đỉnh. Vương Đỉnh giờ phút này chính đắc chí vừa lòng tọa trấn tại Vĩnh Ninh huyện thành bên trong, nghĩ hắn đạt được phía sau ủng hộ của gia tộc, trong thời gian thật ngắn liền kéo một chi 5000 người đội ngũ ra. Mà Thác Tuấn Kinh cũng quả nhiên như hắn cho hứa hẹn đồng dạng, phong hắn làm hổ uy tướng quân, đồng thời còn đem Vĩnh Ninh huyện chia cho hắn làm nơi trú đóng. Vĩnh Ninh huyện làm Cao Ly chiếm cứ tòa thứ nhất huyện thành, tại Vương Đỉnh xem ra, Thác Tuấn Kinh đem nó chia cho chính mình đóng giữ, hoàn toàn là đối với hắn một loại coi trọng cùng tín nhiệm. Huyện thành phủ nha bên trong, Vương Đỉnh hướng về phía bên người thân vệ nói, truyền lệnh xuống, đều xốc lại tinh thần cho ta đến, ngàn vạn cho ta chằm chằm tốt, chớ có lơ là sơ suất để người tống tiếp cận huyện thành. Sở Nghị xuất lĩnh đại quân chạy Cao Ly mà đến tin tức, ngoại trừ số rất ít một bộ phận cao tầng bên ngoài, hiếm có người biết được. Mà Vương Đỉnh chính là bị giấu giếm tại thực chất bên trong một cái kia. Rất rõ ràng Vương Đỉnh chính là một viên bị Thác Tuấn Kinh bỏ qua quân cờ thôi. Như thế một con cờ tác dụng duy nhất chính là cho Thác Tuấn Kinh cảnh báo thôi, bởi vì Thác Tuấn Kinh đối với những con em quyền quý vô cùng hiểu rõ, một khi Sở Nghị bộ đội sở thuộc binh mã xuất hiện, như vậy Vương Đỉnh tất nhiên sẽ trước tiên lựa chọn hướng hắn cầu cứu, đến thời điểm hắn liền có thể có chỗ phòng bị. Toàn vẹn không biết mình đã bị xem như nhất định bị bỏ qua quân cờ, Vương Đỉnh chính hưởng thụ lấy loại kia thân là tướng lĩnh, ra lệnh cái chủng loại kia cảm nhận. Đột nhiên đại địa khẽ chấn động, Vương Đỉnh theo bản năng hướng về phía Tả Hữu nói, chuyện gì xảy ra, lòng đất làm sao lại rung động? Vừa ra phủ nha, chỉ thấy một tên thủ hạ thân tín sắc mặt trắng bệch hướng về phía Vương Đỉnh chạy tới la lớn, công tử, công tử, việc lớn không tốt. Nhìn xem chính mình kia thân tín, Vương Đỉnh nhướng mày nói, nhớ kỹ đây là trong quân, xưng hô ta là tướng quân. Kia thân tín hơi sững sờ, vội vàng nói, tướng quân, ngoài thành tới một mảnh đèn kỵ quân tống, mắt thấy liền muốn đem thành trì cho bao vây. Vương Đỉnh nghe vậy thân thể không khỏi mềm nhũn, kém chút mềm liệt trên mặt đất, sắc mặt ở giữa tràn đầy hốt hoảng chi sắc hoảng sợ nói, ngươi có phải hay không nhìn lầm, người Tống đại quân làm sao lại xuất hiện ở đây? Rất nhanh Vương Đỉnh liền leo lên tường thành, nhìn bên ngoài thành đen nghịt một mảnh không giới trên vạn người đội kỵ binh ngũ, Vương Đỉnh lập tức sủi lơ trên mặt đất. Mấy tên vây quanh Vương Đỉnh thân tín nhìn thấy Vương Đỉnh phản ứng, một người trong đó vội vàng nói, công tử, mau phái người hướng đại soái cầu cứu a. Vương Đỉnh nghe vậy kịp phản ứng liền vội vàng gật đầu nói, đúng, đúng, mấy người các ngươi mau thừa dịp lấy không có bị vây quanh, ra roi thúc ngựa cho ta đi hướng đại soái cầu cứu, liền nói Vĩnh Ninh huyện nguy rồi. Một sông cách Tĩnh Châu làm Thác Tuấn Kinh lựa chọn đại bản doanh chỗ, Tĩnh Châu khoảng cách vịt lục sông không đủ trăm dặm, lại là đồn trú trọn vẹn mấy vạn đại quân. Đương nhiên bây giờ Thác Tuấn Kinh tại Lý Tư Khiêm duy trì dưới, trọn vẹn gây dựng hơn 20 vạn binh mã, đương nhiên trong đó chân chính được cho có chiến lực cũng bất quá là mấy vạn chúng thôi, đến nỗi nói những người khác càng nhiều đều là mới vứt xuống nông cụ không đến bao lâu nông phu mà thôi. Bất quá như thế nào đi nữa, đây cũng là hơn 20 vạn binh mã không phải, liền xem như sức chiến đấu chẳng ra sao cả, thế nhưng là thành thế lại là 10 phần a. Lấy vịt lục sông làm giới hạn, Thác Tuấn Kinh tại vịt lục sông một tuyến rất nhiều châu thành ở trong an bài trọng binh phòng thủ, mà Tĩnh Châu càng là quan trọng nhất. Bởi vì Tĩnh Châu đối diện chính là Hưng Thịnh phủ, Vĩnh Ninh huyện khoảng cách Tĩnh Châu cũng bất quá là hơn trăm dặm khoảng cách thôi. Hơn trăm dặm nhìn như rất xa, thế nhưng là thật muốn hành quân lời nói, nhiều nhất chính là 2 ngày hành trình thôi, thậm chí đổi lại là kỵ binh lời nói, trong vòng 1 ngày liền có thể đến. Bây giờ Thác Tuấn Kinh thủ hạ thám tử bị giải ra mấy trăm người nhiều, có thể nói thủ hạ tinh nhuệ do thám toàn bộ đều bị đổ ra ngoài. Ngay tại Thác Tuấn Kinh lo lắng lấy như thế nào mới có thể đủ ứng đối khí thế hùng hổ mà đến đại tống binh mã thời điểm, lớn như vậy trong phủ đệ truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Thác Tuấn Kinh ngẩng đầu nhìn lại, đúng là mình một viên tâm phúc tướng lĩnh vội vàng mà tới. Thác Tuấn Kinh trong lòng máy động, nhìn xem người kia nói, Kim Trung Tâm, nhìn ngươi thần thái trước khi xuất phát vội vàng, không phải là có quân tống tin tức. Kỳ thật từ Lý Tư Khiêm nơi đó, Thác Tuấn Kinh đã được đến tin tức, dù sao Lý Tư Khiêm phái ra gia tộc cung phụng tiến về Trung Nguyên chi địa, rất dễ dàng liền dò thăm sở nghị xuất binh tin tức. Lý Tư Khiêm đạt được như thế tin tức, đương nhiên sẽ không giấu giếm Thác Tuấn Kinh, bởi vậy Thác Tuấn Kinh mới sớm có chuẩn bị tâm lý, mà lại dựa theo Thác Tuấn Kinh dự phán, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, sở nghị bộ đội sở thuộc binh mã cũng sắp xuất hiện. Kim Trung Tâm hướng về phía Thác Tuấn Kinh thi lễ nói, đại soái, Vĩnh Ninh huyện truyền đến tin tức, quân tống đã bao vây Vĩnh Ninh trước, hồ uy tướng quân Vương Đỉnh khẩn cầu đại soái phát binh cứu giúp. Thác Tuấn Kinh sắc mặt trầm xuống, chậm rãi thở ra một hơi nói, tới, cuối cùng vẫn là tới a. Trong lúc nói chuyện, Thác Tuấn Kinh hướng về phía Kim Trung Tâm nói, Kim Trung Tâm, lập tức nổi chống tụ tướng, bản soái có soái lệnh muốn truyền đạt. Kim Trung Tâm ngẩn ngơ, rất nhanh nặng nề vô cùng tiếng trống vang lên, không thiếu tướng lĩnh nghe được kia tiếng trống nhao nhao chạy soái phủ mà tới. Không sai biệt lắm gần nửa canh giờ, tất cả tướng lĩnh hầu như đều đi tới soái phủ bên trong, rất nhanh Thác Tuấn Kinh thân ảnh xuất hiện, ánh mắt của mọi người rơi vào Thác Tuấn Kinh trên thân, trong mắt tràn đầy vẻ kính nể. Thác Tuấn Kinh có thể chấp trưởng mười mấy vạn đại quân, trở thành Lý Tư Khiêm đều muốn kiêng kỵ nhân vật, tự nhiên cũng không phải là hạ người bình thường, thủ hạ tướng lĩnh đối vẫn là tương đối kính phục. Ánh mắt đảo qua ở đây tất cả tướng lĩnh, Thác Tuấn Kinh chậm rãi mở miệng nói, "Chư vị, có một cái thật không tốt tin tức muốn nói cho đại gia." Một đám tướng lĩnh ngây người một lúc, ngạc nhiên nhìn xem Thác Tuấn Kinh, liền nghe đến Thác Tuấn Kinh nói, "Đại Tống muốn diệt ta Cao Ly nước, không biết chư quần nghĩ như thế nào?" "Cái gì? Đại Tống khinh người quá đáng. Ta Cao Ly truyền thừa xa xưa, Đại Tống vậy mà cũng nghĩ diệt ta Cao Ly, quả thực là vọng tưởng. Ta Cao Ly là muốn hùng bá thiên hạ, chỉ là Đại Tống, cần gì tiếc nuối?" Không thể không nói, Thác Tuấn Kinh thoại âm rơi xuống, ở đây tất cả tướng lĩnh phản ứng có thể nói là thiên kỳ bách quái, có người kêu gào muốn cho Đại Tống một bài học, để Đại Tống biết rõ bọn hắn Cao Ly không phải ai đều có thể khi dễ, cũng tương tự có mặt người lộ vẻ sợ hãi. Dù sao Đại Tống hủy diệt Đại Kim tin tức bọn hắn vẫn là biết được, ngay cả Đại Kim đều bị Đại Tống cho hủy diệt, bọn hắn Cao Ly như thế nào lại là Đại Tống đối thủ đâu, cho nên không thiếu tướng lĩnh đều lộ ra thần sắc kinh hoàng tới. Mà Thác Tuấn Kinh ngồi ở chỗ đó, ánh mắt đảo qua đám người, đem mọi người phản ứng để ở trong mắt. Một hồi lâu, Thác Tuấn Kinh một tiếng ho nhẹ, để đám người kịp phản ứng, rồi rít nhìn về phía Thác Tuấn Kinh. Chỉ nghe một viên tướng lĩnh cảm xúc kích động hướng về Thác Tuấn Kinh nói, "Còn xin đại soái chỉ rõ, chúng ta lấy đại soái như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chúng ta lấy đại soái như thiên lôi sai đâu đánh đó, mời đại soái hạ lệnh." Nhìn ra được một đám tướng lĩnh đối với Thác Tuấn Kinh vô cùng tín phục, bằng không thì cũng sẽ không ở lúc này có như vậy phản ứng. Thác Tuấn Kinh bỗng nhiên đứng dậy, thần sắc ở giữa tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng nói, "Đại Tống tuy mạnh, thế nhưng là ta Cao Ly cũng không phải mặc người nào nặng hạng người, ngày xưa liền ngay cả Đại Kim đều không thể làm cho bọn ta khuất phục, Đại Tống cũng tương tự làm không được." Thác Tuấn Kinh kiểu nói này, không thiếu tướng lĩnh trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Thác Tuấn Kinh lại nói, "Kỳ thật Đại Tống muốn quấy nhiễu Cao Ly của chúng ta tin tức, sớm đi thời điểm, chúng ta cũng đã đạt được tin tức, Lý Tư Khiêm quốc công cùng ta đã thương nghị qua, chúng ta tuyệt không đầu hàng, chỉ là sở nghị chẳng lẽ còn mạnh hơn ngày xưa Đại Tùy hay sao? Nhớ năm đó bọn hắn Cao Ly nước tiền thân, Cao Cú Lệ đối mặt vô cùng cường đại Đại Tùy, không phải đồng dạng lấy được thắng lợi hắn sao? Tất nhiên ngày xưa Cao Cú Lệ có thể, kia nhóm bọn hắn hôm nay lại vì sao làm không được đâu?" Nghĩ tới những thứ này, bị Thác Tuấn Kinh cho cổ động lên tất cả tướng lĩnh từng cái giống như là như điên cùng đến, sắc mặt nhà tràn đầy vẻ kích động, kêu gào muốn để Đại Tông có đến mà không có về. Mắt thấy nhân tâm có thể dùng, Thác Tuấn Kinh có chút thở dài một hơi, hắn liền sợ nhân tâm tăng dã, bằng không còn chưa mở chiến, sợ là liền đã chú định chiến bại. Bây giờ nhân tâm bị cổ động bắt đầu, Thác Tuấn Kinh cũng là tràn đầy chờ mong, hắn cũng là muốn cùng trong truyền thuyết sở nghị đọ sức một phen, nhìn xem sở nghị có phải thật vậy hay không như trong truyền thuyết mạnh mẽ như vậy. Tĩnh Châu thành cửa mở ra, một thân giáp trụ trong người Thác Tuấn Kinh sau lưng thì là mấy vạn tinh nhuệ binh mã, đen nghịt binh mã liên tục không ngừng từ cửa thành mà ra đi lấy vịt lục bờ sông mà đi. Đại nghĩa thành chính là vịt lục bờ sông một tòa thành nhỏ, mà cái này một tòa thành nhỏ bây giờ lại là cửa thành đóng chặt, trên cổng thành, một viên Cao Ly tướng lĩnh tràn đầy vẻ đề phòng. Ngay tại cái này một tòa thành nhỏ bên ngoài mấy dặm chính là quần quận vịt lục sông, mà tại đại giang đối diện thì là đen nghịt một mảnh binh mã. Sở Nghị đứng ở kia quần quận đại giang trước đó, ánh mắt nhìn ra xa, thậm chí có thể nhìn thấy kia một đạo xây dựng tại đại giang phía trên cầu đá uốn lượn khúc chết vượt qua quần quận nước sông. Ngay tại đại giang đối diện thì là một đội Cao Ly binh mã, giờ phút này đang điên cuồng phá hư kia một đạo cầu đá. Kỳ thật tại Sở Nghị xuất lĩnh đại quân xuất hiện tại vịt lục bờ sông thời điểm, đối diện Cao Ly sĩ tốt đã phá hủy một bộ phận cầu đá. Cao Sủng cầm trong tay trường thương đứng ở Sở Nghị bên cạnh, nhìn xem đối diện những cái kia Cao Ly sĩ tốt không khỏi lộ ra vẻ hưng phấn nói, "Đại tổng quản, những này người Cao Ly vậy mà muốn hủy đi cầu đá, liền để mặt tướng tự thân xuất mã, đem những người này chém giết sạch sành sanh." Nhàn nhạt lườm Cao Sủng một chút, Sở Nghị hướng về phía Cao Sủng khẽ gật đầu nói, "Như thế vậy làm phiền Cao tướng quân." Cao Sủng nhãn tình sáng lên, thân hình nhảy lên, chỉ thấy Cao Sủng thân hình giống như chớp giật tại đại giang phía trên điểm nhẹ một chút, cả người như là diều hâu bình thường từ không trung rơi xuống, trường thương trong tay quét qua, trong một chớp mắt chỉ thấy một đạo kinh người thương mang đảo qua. Nương theo lấy từng tiếng kêu thảm kêu rên thanh âm, mấy trăm người Cao Ly sĩ tốt nhao nhao ngã xuống đất, ngoại trừ một bộ phận tại chỗ bỏ mình bên ngoài, đám người còn lại không có kẻ thụ thương lắc đắc không có mấy. Một viên tướng lĩnh tràn đầy vẻ kinh hãi che ngực vết thương nhìn chằm chằm Cao Sủng, trong tay đại đao không biết lúc nào đều rơi trên mặt đất. "Ngươi, ngươi." Cao Sủng chẳng đáng nhìn vậy sẽ linh một chút, phất phất tay, tựa như là xua đuổi rồi nhặng bình thường nói, "Ngươi cái gì ngươi, có ta Cao Sủng ở đây, các ngươi cũng nghĩ hủy đi cầu đá, quả thực là vọng tưởng." Kia một viên tướng lĩnh bất quá là một vị tông sư cường giả thôi, cùng Cao Sủng so sánh quả thực là đom đóm so với Hạ Nguyệt, thậm chí ngay cả Cao Sủng tiện tay một đạo kình khí đều gánh không được, tại chỗ liền bị Cao Sủng cho đập bay ra ngoài, còn không có đợi đến rơi xuống đất liền không có khí tức. Không để ý đến những cái kia kêu rên không thôi Cao Ly Sĩ Tốt, Cao Sủng lúc này lại là nhíu mày nhìn xem kia bị hủy vài trượng dài cầu đá, đừng nhìn chỉ có cao vài trượng, cho dù là một trượng bị hủy, rõ ràng cũng vô pháp thông hành. Ánh mắt quét qua, Cao Sủng nhìn thấy xa xa đá ngầm mắt không khỏi sáng lên, phi thân lên, trường thương trong tay vung lên, ầm ầm tiếng vang truyền đến, rất nhanh liền gặp từng khối thạch đầu bị Cao Sủng đánh bay đi qua, vững vàng rơi vào trong nước sông. Nương theo lấy từng khối thạch đầu đâm vào trong nước sông, nguyên bản bị hủy diệt một bộ phận cầu đá lấy cực nhanh tốc độ được sửa chữa. Đến lúc cuối cùng một khối thạch đầu rơi xuống, Cao Sủng không khỏi cười ha ha, cầm thương đứng ở đó nói, đại tổng quản, Cao Sủng may mắn không làm được mệnh, cầu đá đã chữa trị, cung thỉnh đại tổng quản sang sông. Nương theo lấy ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp đại quân trải qua kia không sai biệt lắm rộng một trượng cầu đá thật nhanh vượt qua đại giang. Đối với Sở Nghị bọn người tới nói, chỉ là một đạo nước sông căn bản là ngăn cản không được bọn hắn, nhưng là đối với hơn vạn binh mã mà nói, lại là phải hao phí một phen công phu. Không sai biệt lắm khoảng một canh giờ, đại quân vừa rồi triệt để vượt qua đại giang, chưa tập kết hoàn tất, chỉ thấy cách đó không xa một mảnh bụi mù quần quật nương theo lấy tiếng la giết mà tới. Một người cầm đầu một thân giáp trụ, cầm trong tay trường mâu lộ ra cực kỳ bắt mắt, chính là Cao Ly quân đội đệ nhất nhân Thác Tuấn Kinh. Thác Tuấn Kinh một thân thiên nhân cường giả khí tức hiện lộ hoàn toàn, sau lưng hơn 10 người tướng lĩnh càng là lộ ra đại tông sư thậm chí vô thượng đại tông sư khí tức đến, tuyệt đối có thể nói là Cao Ly quân đội tinh hoa vị trí. Một người cầm đầu một thân giáp trụ, cầm trong tay trường mâu lộ ra cực kỳ bắt mắt, chính là Cao Ly quân đội đệ nhất nhân Thác Tuấn Kinh. Thác Tuấn Kinh một thân thiên nhân cường giả khí tức hiện lộ hoàn toàn, sau lưng hơn 10 người tướng lĩnh càng là lộ ra đại tông sư thậm chí vô thượng đại tông sư khí tức đến, tuyệt đối có thể nói là Cao Ly quân đội tinh hoa vị trí. Một người cầm đầu một thân giáp trụ, cầm trong tay trường mâu lộ ra cực kỳ bắt mắt, chính là Cao Ly quân đội đệ nhất nhân Thác Tuấn Kinh. Thác Tuấn Kinh một thân thiên nhân cường giả khí tức hiện lộ hoàn toàn, sau lưng hơn 10 người tướng lĩnh càng là lộ ra đại tông sư thậm chí vô thượng đại tông sư khí tức đến, tuyệt đối có thể nói là Cao Ly quân đội tinh hoa vị trí. Quy 3 chương 935, ôm cỏ đánh con thỏ. Chương 935, ôm cỏ đánh con thỏ. Ngay tại một đám người bị đối diện Cao Ly đại quân phản ứng làm cho ngộng thời điểm, Thác Tuấn Kinh xa xa thấy được Lô Tuấn Nghĩa đám người dị dạng tần sắc, trên mặt không chịu được toát ra mấy phần vui mừng. Thác Tuấn Kinh mừng rỡ trong lòng và phần, cho là mình quả nhiên không có đoán sai, Sở Nghị bộ đội sở thuộc binh mã kỳ thật cũng không có hắn tưởng tượng cường đại như vậy, bằng không, dùng cái gì những này người Tống tướng lĩnh sẽ là như vậy một bộ kinh ngạc biểu lộ nhìn xem hắn. Theo Thác Tuấn Kinh, tất nhiên là những này quân Tống tướng lĩnh bị dưới tay hắn binh lính sĩ khí trấn nhiếp, nói cách khác, một trận chiến này, hắn chưa hẳn không thể thủ thắng. Nghĩ đến điểm này, Thác Tuấn Kinh trong lòng càng mừng rỡ bắt đầu, trong tay trường mâu cao cao giơ lên, gào thét một tiếng quát, "Chúng tướng sĩ, theo bản soái giết địch." Lúc này một đám người cũng đều bừng tỉnh, nhìn xem Thác Tuấn Kinh thần sắc ở giữa tràn đầy thần sắc khác thường, đồng thời như phương kiệt, Cao Sủng đám người đều là ma quyền sát trưởng, một bộ kích động bộ dáng. Đúng lúc này Sở Nghị chậm rãi mở miệng nói, "Cao Sủng, đi làm gốc vương lấy kia tặc tướng thủ cấp." Cao Sủng nghe vậy lại hỉ, hướng về phía Sở Nghị ôm quyền thi lễ nói, "Mặt tướng lĩnh mệnh." Trong lúc nói chuyện, Cao Sủng kẹp lấy dưới thân chiến mã, lập tức nhân mã hợp nhất, giống như một đạo thiểm điện bình thường bắn ra, trong một chớp mắt liền xuất hiện ở Thác Tuấn Kinh tiền phương hét lớn một tiếng nói, "Đến đem xưng tên, Cao Sủng thủ hạ không chạm hạng người vô danh." Thác Tuấn Kinh nhìn thấy đối diện quân Tống ở trong giết ra một viên tiểu tướng đến không khỏi lộ ra mấy phần vẻ khinh thường, trong tay trường mâu vung lên, cười to nói, "Đối diện tiểu tướng nghe, người giết người, Cao Ly binh mã đại nguyên soái, Thác Tuấn Kinh là vậy." Chỉ nghe quanh một tiếng, chỉ thấy Thác Tuấn Kinh trong tay trường mâu chính đâm vào Cao Sủng thanh trường thương kia phía trên, chỉ là một kích phía dưới, Thác Tuấn Kinh cũng cảm giác một cỗ đáng sợ đại lực của tới, trong tay trường mâu kèm chút tuột tay mà bay. Thế nhưng là Thác Tuấn Kinh dưới thân chiến mã lại là tại chỗ bỏ mình, nổ tung thành một chỗ thì nát. Cao Sủng lắc lắc trường thương trong tay, nhiều hứng thú nhìn xem mặt mũi tràn đầy chấn kinh chi sắc Thác Tuấn Kinh nói, "Thú vị, ngươi có thể tiếp được Cao Mỗ một kích, cũng là không kém, bất quá ta nhà đại tổng quản có lệnh, cho nên chỉ có thể cho ngươi mượn trên cổ đầu người dùng một lát." Lúc này Thác Tuấn Kinh lại không lúc trước cái chủng loại kia tự tin, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, đại tống một phương tùy tiện một tên tiểu tướng vậy mà lại là một tôn thiên nhân cường giả, thậm chí so với hắn còn mạnh hơn ra như vậy một chút. Đây không có khả năng. Một tiếng gầm nhẹ, Thác Tuấn Kinh phi thân lên, trong tay trường mâu hung hăng hướng về Cao Sủng đâm tới, trong mắt tràn đầy nghiêm nghị sắc cơ. Cao Sủng lại là không tránh không né. Trường thương hướng về phía trước đẩy, chỉ thấy hai người binh khí trong tay va chạm lần nữa cùng một chỗ, lần này Thác Tuấn Kinh rốt cục không cách nào nắm chặt trong tay trường mâu, hổ khẩu chấn động đồng thời, trường mâu tuột tay mà bay. Sau một khắc Cao Sủng xuất hiện tại Thác Tuấn Kinh trước người, mang trên mặt mấy phần vui vẻ ý cười hướng về phía Thác Tuấn Kinh cười nói, "Mượn ngươi đầu lâu dùng một lát." Thác Tuấn Kinh chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người đánh tới, bản năng vất tay đi cản, sau đó một cỗ kịch liệt đau nhức truyền đến, Thác Tuấn Kinh liên tiếp lui về phía sau, sợ hãi vô cùng nhìn xem bị chém tới hơn phân nửa cánh tay, nếu như nói không phải hắn kịp thời ngăn trở như vậy một chút lời nói, chỉ sợ lúc này cái kia đầu đã bị trước mắt tiểu tướng chém mất đi. Trốn. Nhìn xem Cao Sủng hai mắt sáng lên nhìn mình chằm chằm, trong lòng sợ hai Thác Tuấn Kinh chỗ nào còn quan tâm được nhiều như vậy à, trong lòng sinh ra ý niệm trốn chạy đến. Mà tại Cao Sủng cùng Thác Tuấn Kinh giao thủ đồng thời, Phương Kiệt, Quan Thắng mấy người cũng từng cái xuất lĩnh lấy binh mã chạy kia gào thét mà đến Cao Ly sĩ tốt vào tới. Thiên nhân cường giả làm tiên phong xung trận, trừ phi là cùng cấp bậc khác cường giả, bằng không mà nói, chỉ là phổ thông sĩ tốt căn bản là ngăn cản không được thiên nhân cường giả bước chân. Trong nháy mắt, tại số tôn thiên nhân dẫn dắt phía dưới, hơn vạn kỵ binh liền giết tiến vào Cao Ly ngay trong đại quân, mấy vạn Cao Ly đại quân nguyên bản tại Thác Tuấn Kinh cổ động phía dưới đích thật là khí thế hùng hổ, nhưng mà bất quá là đảo mắt công phu mà thôi, làm mấy vạn đại quân bị thiên nhân cường giả uy thế cấp chấn trụ về sau, nhất là lên làm vạn kỵ binh giống như sắt thần bình thường trùng sát mà đến, những này cao ly sĩ tốt trực tiếp động. Sở Nghị cưỡi chiến mã, đứng xa xa nhìn kia tình thế rõ ràng chiến trường, khắp khuôn mặt là bình tĩnh chi sắc. Nói thật, đối với kết quả của trận chiến này, Sở Nghị xưa nay đều chưa từng hoài nghi, lớn như vậy cao ly tính toán đâu ra đấy cũng liền như vậy 3-4 tôn tiên nhân mà thôi, tại cái này cường giả đỉnh cao cơ hồ có thể quyết định một nước sinh tử thời đại, cao ly điểm ấy nội tình cũng chính là có thể làm cho cao ly tại cái này vùng đất nghèo nàn kéo dài hơi tàn thôi. Vô luận là Đại Kim vẫn là Đại Tống, nếu như nói thật rảnh tay muốn đối phó cao ly lời nói, cao ly căn bản cũng không có phần thắng. Lúc trước cao ly sở dĩ có thể tại Đại Kim trong tay thoáng chiếm được như vậy chút lợi lộc, chỉ có thể nói Đại Kim lực chú ý hoàn toàn đặt ở ngay lúc đó Đại Liêu Dương Nghiệt cùng Đại Tống trên thân, căn bản cũng không có để ý tới cao ly bực này nhảy nhót thằng hề ý tứ, bằng không khả năng đều không tới phiên Sở Nghị đến đây chinh phạt cao ly cũng đã hủy diệt. Chỉ là cao ly trên dưới hiển nhiên là không có ý thức được điểm này, lại hoặc là tiểu quốc quả dân tự cao tự đại đã quen, cho dù là trong lòng rõ ràng điểm ấy, lại là không nguyện ý tin tưởng. Ở ngoài sáng biết rõ Đại Tống hủy diệt Đại Kim tình huống dưới, Thác Tuấn Kinh, Lý Tư Khiêm bọn hắn lại còn có thể làm ra xâm chiếm thuộc về Đại Tống quốc thổ quyết định đến, có thể thấy được Thác Tuấn Kinh, Lý Tư Khiêm bọn hắn đến cùng là đến cỡ nào cuồng vọng tự đại. Nhìn xem cơ hội là thiên vệ một bên chiến trường, đứng ở Sở Nghị bên cạnh Lữ Sư Nang tràn đầy khinh thường nói, cái này cao ly không phải là đồ đần đi, liền chút thực lực ấy vậy mà cũng dám đến quấy rối ta Đại Tống biên cảnh, đến cùng là cái gì để bọn hắn sinh ra như vậy can đảm. Cũng là trách không được Lữ Sư Nang sẽ có như vậy nghi hoặc, chính là không có xuất thủ mấy người còn lại cũng đều một mặt tò mò nhìn kia binh bại như núi đổ cao ly đại quân. Vốn cho rằng cao ly như thế càn rỡ, xâm phạm Đại Tống biên cảnh, lần này đại chiến, ít nhất cũng phải xuất hiện như vậy mấy tôn tiên nhân cường giả không phải. Tựa như lúc trước Đại Kim, Tây Hạ, Thổ Phiên, những quốc gia này dám cùng Đại Tống tranh phong, kia là dựa vào tự thân nội tình cùng thực lực, cái nào một nhà không phải có mười mấy tôn tiên nhân cường giả a. Thế nhưng là cao ly lại la ó, cái này trận chiến đầu tiên, thân là một nước chi binh mã đại nguyên soái Thác Tuấn Kinh đều xuất hiện, hơn nói hẳn là lực lượng cả nước đi, cao như vậy lệ cường giả cũng nên theo quân xuất chiến mới là. Nhưng mà ngoại trừ Thác Tuấn Kinh bên ngoài, bọn hắn thậm chí ngay cả một cái tiên nhân cường giả đều không nhìn thấy. Lúc đầu bọn hắn đều làm xong thống thống khoái khoái tìm cái đối thủ đại chiến một trận đâu, hiện tại ngược lại tốt, đừng nói là đối thủ, ngay cả cái để mắt địch tướng đều không có. Cao ly tiểu quốc quả dân bang, làm sao đến đông đảo tiên nhân cường giả? Nghe Sở Nghị giải thích, chú võ, Lữ Sư Nang mấy người trong lòng đều lộ ra mấy phần cổ quái đến, lẽ ra như cao ly như vậy quốc gia, tùy tiện điều khiển như vậy mấy tôn tiên nhân cường giả xuất lĩnh mấy vạn đại quân đến đây liền đủ hủy diệt, sao lại cần lao động Sở Nghị đại giá? Chú ý tới mấy người thần sắc quái dị, Sở Nghị đại khái đoán được mấy người tâm tư, mở miệng giải thích, lần này bản vương thân chinh, hủy diệt cao ly bất quá là thuận tay thôi. Trong lúc nói chuyện, Sở Nghị ánh mắt lại là hướng về đông nam phương hướng nhìn lại, mà chú võ, Lữ Sư Nang đều là tầm tư thông suốt hàng người, trong lòng một tia sáng hiện lên, chỉ nghe chú võ kinh ngạc nói, chẳng lẽ nói đại tổng quản chuẩn bị thuận thế đem đông doanh cũng cho hủy diệt hay sao? Đông nam chi địa chính là đông doanh đảo quốc, dựa theo Sở Nghị lúc trước lấy ra kia một tấm thế giới phong thủy đồ bên trên đánh dấu, đông nam chi địa vừa lúc chính là đông doanh đảo quốc. Sở Nghị khẽ gật đầu. Đột nhiên, một tiếng hét thảm truyền đến, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Thác Tuấn Kinh vô cùng chật vật bị Cao Sủng một thương đập vào bên hông, cả người máu tươi cuồn cuộn bay ngược ra ngoài. Còn không có đợi đến Thác Tuấn Kinh đứng dậy, cả người liền bị Cao Sủng lấy trường thương xuyên thủng lồng ngực cao cao bước lên. Thác Tuấn Kinh ở đây, các ngươi còn không mau mau đầu hàng? Cao Sủng kia một tiếng gào to liền như là kinh lôi bình thường nổ vang, nguyên bản liền bị mấy tôn thiên nhân cường giả xuất lĩnh đại quân xung kích thất linh bắt lạc cao ly binh mã lúc này nhìn thấy thân là một quân chi chủ soái Thác Tuấn Kinh lại bị người cho chọn tại trên mũi thương. Nguyên bản còn sót lại điểm này sĩ khí lúc này tan hết, từng cái vứt xuống ở trong tay binh khí như là con ruồi không đầu bình thường chạy loạn. Chưa tới một canh giờ công phu, mấy vạn cao ly binh mã ngoại trừ bỏ mình tại chỗ người, đám người còn lại tất cả đều bị bắt, một trận đại chiến liền như vậy đầu voi đuôi chuột kết thúc. Cao Sủng chọn Thác Tuấn Kinh xuất hiện tại Sở Nghị mấy người trước mặt, hướng về phía Sở Nghị nói, Cao Sủng chuyên tới để bái kiến đại tổng quản, thạc tướng ở đây. Trong lúc nói chuyện, Cao Sủng hất lên trường thương đem Thác Tuấn Kinh đập xuống đất, vốn là còn lại nửa cái mạng Thác Tuấn Kinh bị Cao Sủng như thế một đập, ngũ tạng lục phủ sụp đổ ra, hoa một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, mặt mũi tràn đầy trắng xám chi sắc, nhìn tình hình này, sợ là không cần một thời ba khắc liền muốn một mệnh ô hô. Ở trên cao nhìn xuống nhìn xem vô cùng chật vật Thác Tuấn Kinh, Sở Nghị chỉ là nhàn nhạt liếc qua, cũng không có mấy phần hứng thú để ý tới đối phương. Chỉ nghe Sở Nghị nói, truyền lệnh xuống, lưu lại một bộ phận người trông coi tù binh, đám người còn lại theo bản vương tiến về Cao Ly Vương Kinh. Đám người nghe vậy tinh thần chấn động, trở mình lên ngựa, mà ngã trên mặt đất Thác Tuấn Kinh mắt thấy Sở Nghị liền nhìn hắn cũng không nhìn, cả người không khỏi tức giận, chống đỡ một hơi hướng về phía Sở Nghị quát, Thác Tuấn Kinh có thể chết, Cao Ly sẽ không vòng, các ngươi ra cướp, mơ tưởng vòng ta Cao Ly. Thật sự là ồn ào. Cao Sùng một tiếng gầm thét, trường thương trong tay bỗng nhiên nện xuống, tại chỗ đem Thác Tuấn Kinh sinh sinh đập chết tại chỗ, lâm vào phía dưới mặt đất. Móng ngựa lướt qua, bụi mù cuộn cuộn, theo Thác Tuấn Kinh đại bại, vịt lục sông một tuyến tự nhiên là tự sụp đổ, mà Thác Tuấn Kinh bố trí tại đại giang một tuyến binh mã thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền bị tràn vào Cao Ly cảnh nội quân tống giết đi cá nhân ngựa ngựa lận. Sở Nghị bất quá là mang theo mấy ngàn nhân mã liền thẳng đến Cao Ly Vương Kinh mà đi, còn lại binh mã thì là tại Lô Tuấn Nghĩa xuất lĩnh phía dưới công thành nổ trại, công chiếm Cao Ly khắp nơi đóng thành. Cao Ly Vương Kinh. Từ Thác Tuấn Kinh xuất lĩnh binh mã tại biên cảnh chi địa đóng giữ, thân ở Vương Kinh bên trong Lý Tư Khiêm liền bắt đầu gom góp lương thảo quân giới những vật này từ cung ứng Thác Tuấn Kinh. Lý Tư Khiêm đối với Thác Tuấn Kinh năng lực vẫn là tương đối tín nhiệm, lớn như vậy Cao Ly, ngoại trừ Thác Tuấn Kinh bên ngoài, nói thật, Lý Tư Khiêm thật đúng là tìm không ra có người nào có thể thay thế Thác Tuấn Kinh tại Cao Ly trong quân ảnh hưởng. Nếu như nói Thác Tuấn Kinh đều ngăn cản không nổi người Tống lời nói, Lý Tư Khiêm cũng tìm không ra những người khác. Đương nhiên Lý Tư Khiêm vì kịp thời nắm giữ trực tiếp tình báo, tại Tháp Tuấn Kinh trong quân sắp xếp mấy tôn cung phụng hảo thủ, bất quá những này tu vi đạt đến tông sư hoặc là đại tông sư chi cảnh cung phụng cũng sẽ không tham dự đại chiến, sẽ chỉ trước tiên đem tin tức mang về Vương Kinh. Một ngày này Lý Tư Khiêm vừa bái phỏng qua một vị quý tộc, từ đối phương trong tay trưng dụng mấy ngàn thạch lương thảo, trở lại phủ đệ ở trong còn chưa kịp nghỉ ngơi liền gặp một vị cung phụng đội vã mà tới. Lý Tư Khiêm nhìn thấy vị kia cung phụng thời điểm không khỏi sửng sở, thật sự là vị này cung phụng quá mức chật vật, giống như là kinh lịch một trận huyết chiến bình thường. Phát cung phụng, ngươi đây là? Phát Chính Thái sắc mặt trắng bệch hướng về phía Lý Tư Khiêm thi lễ nói, gặp qua quốc công, bại, quốc công, đại quân bại à? Lý Tư Khiêm thần sắc biến đổi, nhìn chằm chằm Phát Chính Thái nói, đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh tinh tế nói tới. Phát Chính Thái đem Thác Tuấn Kinh bị giết, đại quân tan tác tin tức kỹ càng vô cùng nói ra, chỉ nghe Lý Tư Khiêm sắc mặt trắng bệch, thân hình rung động không thôi, đợi đến Phát Chính Thái nói đến Sở Nghị đã xuất lĩnh một bộ phận kỵ binh chính lấy cực nhanh tốc độ chạy Vương Kinh mà đến thời điểm, Lý Tư Khiêm thân thể nhoáng một cái rốt cục chống đỡ không nổi đặt mông ngồi ở trên ghế ngồi. Một hồi lâu, Lý Tư Khiêm vừa rồi lấy lại tinh thần, khoát tay một cái hướng về phía Phát Chính Thái nói, vất vả cung phụng, Phát cung phụng trước tạm đi nghỉ ngơi một phen, việc này ta đã biết được. Phát Chính Thái rời đi, trong thư phòng, vẫn đứng ở một bên Lý Phương lúc này hướng về Lý Tư Khiêm nói, phụ thân, phải làm sao mới ở đây? Nhạc phụ chính là ta Cao Ly quân đội đệ nhất nhân, càng là thiên nhân cường giả, liền ngay cả hắn đều một trận chiến mà đại bại thua thiệt, phóng nhãn trong nước, lại có ai có thể ngăn cản người Tống xâm lấn. Lý Tư Khiêm hít sâu một hơi, nhìn Lý Phương một cái nói, "Phương, theo ta tiến đến bái kiến ngươi tổ phụ." Lý Phương hơi sững sờ, bọn hắn Khánh Nguyên Lý thị sở dĩ có thể có hôm nay quyền lực thế, chỗ ỷ lại đúng là mình vị kia thiên nhân cấp bậc tổ phụ. Nếu không phải là có vị kia tổ phụ chấn giữ lời nói, bọn hắn Khánh Nguyên Lý thị chỉ sợ sớm đã bị Vương thất tiêu diệt. Không đủ bọn hắn Lý thị vị này Kình Thiên Bạch Ngọc trụ lại là bởi vì mấy năm trước cùng Vương thất thiên nhân trưởng thượng một trận chiến. Hai người lưỡng bại câu thương, bây giờ vẫn luôn đang bế quan chữa thương. Cũng chính là bởi vậy, Lý thị mới có thể thuận lợi mất quyền lực vương thất, đem nhân tông Vương Giai xem như khôi lỗi nắm giữ ở trong tay, bằng không, trong tông thất có thiên nhân cường giả tọa chấn, chính là mượn Lý Tư Khiêm một cái lá gan, hắn cũng không dám đem nhân tông xem như khôi lỗi à. Không đủ bọn hắn Lý thị vị này Kình Thiên Bạch Ngọc trụ lại là bởi vì mấy năm trước cùng Vương thất thiên nhân trưởng thượng một trận chiến, hai người lưỡng bại câu thương, bây giờ vẫn luôn đang bế quan chữa thương. Cũng chính là bởi vậy, Lý thị mới có thể thuận lợi mất quyền lực vương thất, đem nhân tông Vương Giai xem như khôi lỗi nắm giữ ở trong tay, bằng không, trong tông thất có thiên nhân cường giả tọa chấn, chính là mượn Lý Tư Khiêm một cái lá gan, hắn cũng không dám đem nhân tông xem như khôi lỗi. A không đủ bọn hắn Lý thị vị này Kình Thiên Bạch Ngọc trụ lại là bởi vì mấy năm trước cùng Vương thất thiên nhân trưởng thượng một trận chiến, hai người lưỡng bại câu thương, bây giờ vẫn luôn đang bế quan chữa thương. Cũng chính là bởi vậy, Lý thị mới có thể thuận lợi mất quyền lực vương thất, đem nhân tông Vương Giai xem như khôi lỗi nắm giữ ở trong tay, bằng không, trong tông thất có thiên nhân cường giả tọa chấn, chính là mượn Lý Tư Khiêm một cái lá gan, hắn cũng không dám đem nhân tông xem như khôi lỗi. A không đủ bọn hắn Lý thị vị này Kình Thiên Bạch Ngọc trụ lại là bởi vì mấy năm trước cùng Vương thất thiên nhân trưởng thượng một trận chiến, hai người lưỡng bại câu thương, bây giờ vẫn luôn đang bế quan chữa thương. Cũng chính là bởi vậy, Lý thị mới có thể thuận lợi mất quyền lực vương thất, đem nhân tông Vương Giai xem như khôi lỗi nắm giữ ở trong tay, bằng không, trong tông thất có thiên nhân cường giả tọa chấn, chính là mượn Lý Tư Khiêm một cái lá gan, hắn cũng không dám đem nhân tông xem như khôi lỗi. A như có lặp lại, mời đổi mới quy 3 chương 936 133 quốc vận, chương 936 133 quốc vận. Hiển nhiên theo Lý Nguyên có thể làm cho Lý Tư Khiêm còn có Lý Phương như thế hai người bốc lên quấy nhiều hắn chữa thương phong hiểm đem nó tỉnh lại, 89/10 là gặp phải phiền toái, mà cái này phiền phức ngoại trừ hắn nói tới cái này mấy loại khả năng bên ngoài, Lý Nguyên thật đúng là nghĩ không ra có cái khác khả năng. Thoại âm rơi xuống, Lý Nguyên không khỏi nhíu mày một cái nói, không đúng, Vương Chính Lao thất phu kia tổn thương rõ ràng muốn so ta nặng rất nhiều, ta đều không có khôi phục thương thế, hắn lại thế nào có thể sẽ khôi phục, nói như vậy, chẳng lẽ lại là Tháp Tuấn Kinh phản loạn chúng ta Lý thị sao? Nói Lý Nguyên trong đôi mắt lóe ra tinh mang nhìn chằm chằm Lý Tư Khiêm hai người. Lý Tư Khiêm cùng Lý Phương đem Lý Nguyên mà nói nghe vào trong thai trong lòng không khỏi vì đó cười khổ, mặc dù nói Lý Nguyên nói tới kia mấy loại khả năng bất luận một loại nào xuất hiện đối với bọn hắn Lý thị tới nói đều không phải là chuyện gì tốt. Thế nhưng là lúc này Lý Tư Khiêm hai người cũng là hy vọng thật chính là xuất hiện loại chuyện này cũng hầu như so tốt hơn dưới mắt bọn hắn muốn gặp phải vấn đề. Đem Lý Tư Khiêm hai người thần sắc phản ứng để ở trong mắt, Lý Nguyên không khỏi kinh ngạc mà nói, à, chẳng lẽ nói ta còn đoán sai hay sao? Hít sâu một hơi, Lý Tư Khiêm hướng về Lý Nguyên nói, phụ thân đại nhân, ta Lý thị nguy rồi, Cao Ly nguy rồi. Nhìn xem Lý Tư Khiêm kia một bộ tuyệt vọng thần sắc, Lý Nguyên tràn đầy ngạc nhiên nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Liền xem như thật phát sinh hắn nói tới cái chủng loại kia sự tình, nhiều nhất chính là bọn hắn Lý thị thụ trọng thương, Cao Ly nước cũng không khả năng sẽ có nguy hiểm gì à? Lý Tư Khiêm liền một năm một mười đem dưới mắt Cao Ly đối mặt tình trạng cáo chi Lý Nguyên, mà Lý Nguyên nghe Lý Tư Khiêm một phen cả người tựa như là bị sét đánh, ngạc nhiên mà người, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc. Một hồi lâu Lý Nguyên mới phun ra một ngụm trọc khí, nhìn chằm chằm Lý Tư Khiêm nói, không phải là ngươi hôn tiểu tử này trong lúc rảnh rỗi lừa gạt ngươi lão tử ta đi. Dù sao Lý Nguyên là không tin tưởng lắm. Bởi vì dựa theo Lý Tư Khiêm thuyết pháp, bọn hắn Lý thị cùng Cao Ly nước có thể nói là hai kiếp khó thoát. Hắn bất quá là bế quan một đoạn thời gian mà thôi, lúc này mới bao lâu à, làm sao đột nhiên thế giới liền thay đổi để hắn có chút lạ lẫm đi rồi à? Lý Phương cắn răng nói, còn xin tổ phụ xuất quan, vì ta Lý thị làm ra lựa chọn. Quan hệ đến Lý thị sinh tử tồn vong, mặc kệ là Lý Tư Khiêm hay là Lý Phương đều không thể làm chủ, cũng không có khả năng thật để Lý thị trên dưới phục tùng, cũng chỉ có Lý Nguyên vị này Lý thị Định Hải thần châm mới có thể chân chính điều động Lý thị từ trên xuống dưới tất cả lực lượng. Lý Nguyên hướng về phía hai người khẽ gật đầu. Đi ra mà thất, làm sơ trầm ngâm nói, các ngươi lập tức cho ta biết Lý thị các chi mạch chi chủ đến đây trong phủ, ta đi gặp một người. Cao Ly Vương cung bên trong, làm Cao Ly Vương Vương Giai bị giam lỏng tại trong vương cung, bất quá Vương Giai cũng là không có cái gì vẻ ngoài, lúc này ngay tại trong một tòa cung điện, mà tại trước mặt rõ ràng là một lão giả. Lão giả khí tức phiêu miểu, ngồi xếp bằng ở chỗ kia, cho người ta một loại bất động như núi cảm giác, nếu là có nhận biết vị lão giả này, người nhìn thấy lời nói, tất nhiên sẽ vô cùng giật mình. Lão giả này chính là Cao Ly Vương thất chân chính dựa vào, trưởng thượng Vương Chính, cũng chính là Vương Chính tồn tại, cho nên Cao Ly Vương vị trí mới không có rơi vào Lý thị chi thủ, dù sao chỉ cần Vương Chính còn có một hơi, đó chính là một tôn thiên nhân. Liền xem như một tôn bị thương thiên nhân cương giả, nếu như nói thật không quan tâm không thèm đếm xỉa muốn liều mạng, đủ khả năng tạo thành phá hư quả thực là vượt quá tưởng tượng. Lý Tư Khiêm lúc trước sở dĩ không tiếp thụ Vương Giai nhường ngôi vương vị tiến hành, nói cho cùng đơn giản chính là kiêng kỵ Vương Chính như thế một vị tồn tại. Bây giờ Vương Chính chính một mặt cười ôn hòa ý hướng về phía Vương Giai nói, thân là vương giả, làm vinh nhục không kinh tài là, bây giờ Lý thị Lý Tư Khiêm, Thác Tuấn Kinh cấu kết với nhau làm việc xấu, thậm chí đưa ngươi mất quyền lực, nhưng là cái này đối vương thất mà nói chưa chắc là một chuyện xấu, bằng không, ngươi lại thế nào có thể sẽ có cơ hội châm ngòi Lý Tư Khiêm cùng Thác Tuấn Kinh quan hệ trong đó đâu. Ngay tại Vương Chính cho Vương Giai giải thích đạo làm vua thời điểm, một thân ảnh xuất hiện ở đại điện bên ngoài, làm thân ảnh kia xuất hiện tại đại điện bên ngoài thời điểm, Vương Chính lông mày nhíu lại, lúc này ngậm miệng, sau đó hướng về phía đại điện bên ngoài nói, tất nhiên tới, sao không đi vào thấy một lần. Vương Chính thoại âm rơi xuống, liền nghe đến tởi mở tiếng cười truyền đến nói, Lý Nguyên không mời mà tới, còn xin lão hữu tha lỗi nhiều hơn a. Làm Lý Nguyên đi vào đại điện ở trong thời điểm, Vương Giai không khỏi con mắt co rụt lại, hiển nhiên là không nghĩ tới làm Lý thị chỗ dựa lớn nhất Lý Nguyên vậy mà lại xuất hiện ở đây. Bất quá Vương Giai nhưng trong lòng thì có chút khẩn trương, dù sao người trước mắt này thế nhưng là thiên nhân chi cảnh tồn tại, nếu là muốn giết hắn, sợ là chỉ ở một ý niệm. Vương Chính hừ lạnh một tiếng nói, ít làm bộ làm tịch, lão phu không có ngươi người bạn này, lão phu còn muốn dạy bảo vương thượng, nếu là không có chuyện gì, còn xin nhanh chóng rời đi. Vương Chính thái độ cực kỳ lãnh đạm, ngôn từ ở giữa càng là không khách khí chút nào, chỉ thiếu chút nữa trực tiếp xua đuổi đối phương. Lý Nguyên không thèm để ý chút nào Vương Chính thái độ, ánh mắt rơi vào Vương Giai trên người thời điểm, nghiêm sắc mặt hướng về phía Vương Giai chắp tay thi lễ nói, Lý Nguyên gặp qua vương thượng. Cũng là Vương Giai bị Lý Nguyên đột nhiên cử động làm cho sức sở, kịp phản ứng về sau liên tục khoát tay nói, lão quốc công tuyệt đối không nên đa lễ. Vương Chính chỉ là cười lạnh nói, Lý Nguyên, ngươi lần này đến nhà, không phải là muốn bức cung a? Vương Chính cùng Lý Nguyên không hợp nhau, cho nên mắt thấy Lý Nguyên thẳng vào cung đình, tự nhiên sẽ lấy ác nhất ý suy đoán đến suy đoán Lý Nguyên này tới mục đích. Thật sự là Vương Chính nghĩ không ra Lý Nguyên vào cung ngoại trừ bức cung bên ngoài còn có mục đích khác. Lúc trước Vương Giai thế nhưng là có qua nhường ngôi vương vị dự định, đương nhiên kia là tại Lý Tư Khiêm bức bách phía dưới, cái này cũng đã chứng minh Lý thị gia tâm bừng bừng. Bây giờ Lý Nguyên đến đây, muốn nói không phải đến đây bức cung lời nói, chí ít Vương Chính là không tin tưởng lắm. Phát giác được Vương Chính thái độ, Lý Tư Khiêm khe khẽ thở dài nói, nếu là đặt ở dĩ vãng lời nói, chỉ cần lao phu tu vi phục hồi, chưa hẳn sẽ không chiếm các ngươi vương thị vương vị, thế nhưng là lần này Lý Mộ đến đây lại là muốn cùng lao hữu cùng bàn đại sự. Thân là thiên nhân cường giả, tự nhiên là chẳng đáng nói láo, Lý Nguyên thái độ rất là minh xác, chí ít Vương Chính có thể nhìn ra Lý Nguyên cũng không phải là đang nói láo. Chuyện gì? Lý Nguyên đem chính mình từ Lý Tư Khiêm nơi đó lấy được tin tức từng cái nói tới, chỉ nghe Vương Giai còn có Vương Chính hai người hai mặt nhìn nhau. Cũng là trách không được Vương Giai, Vương Chính hai người, thật sự là Vương Chính trọng thương, tại trong thâm cung chữa thương, mà Vương Giai thì là bị mất quyền lực, thậm chí xuất liên tục cung đều vô cùng khó khăn, loại tình huống này, hai người đối với ngoại giới tin tức cơ hồ đoạn tuyệt, cho nên nói nếu như không phải Lý Nguyên thông báo cho bọn hắn lời nói, chỉ sợ sẽ là đợi đến Sở Nghị đại quân đánh vào hoàng cung, bọn hắn cũng còn bị mơ mơ màng màng đâu. Vương Chính bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chòng chọc vào Lý Nguyên, cơ hồ là cắn răng nói, ngươi nói cái gì? Thác Tuấn Kinh bỏ mình, người Tống đại quân đã giết vào ta Cao Ly cảnh nội, ta Cao Ly có vong quốc lo. Nhìn xem cảm xúc vô cùng kích động Vương Chính, Lý Nguyên nghiêm mặt nói, lão hưu, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực mới có một chút hy vọng sống, bằng không mà nói, không đơn thuần là Cao Ly muốn vong, chính là người ta cũng đều muốn chết không có chỗ chôn. Sở Nghị xuất lĩnh mấy ngàn binh mã một đường chỗ qua, Cao Ly cảnh nội rất nhiều châu thành cũng còn không có làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra đâu liền bị Sở Nghị vượt thành mà qua. Bất quá là ngắn ngủi mấy ngày mà thôi, Sở Nghị cùng mấy ngàn đại quân liền xuất hiện ở Cao Ly vương thành bên ngoài. Đây là một tòa có thể so ra mà vượt đại Tống cảnh nội đại đa số châu thành thành lớn, mà cái này một tòa thành lớn lại là Cao Ly cảnh nội lớn nhất châu thành, cũng là Cao Ly vương kinh vị trí. Giờ phút này trên tường thành, từng đội binh lính mặt mũi tràn đầy đề phòng nhìn chằm chằm xuất hiện tại vương thành phía dưới đại quân, nhất là kia cao cao tung bay cờ xí tỏ rõ lấy Sở Nghị đám người lai lịch cùng thân phận. Mà hai thân ảnh đứng trước ở trên tường thành, chính là Lý Nguyên cùng Vương Chính. Sinh tử tồn vong thời khắc, cho dù là Lý Nguyên cùng Vương Chính chính là đối thủ một mất một còn, hai người cũng không thể không lựa chọn liên hợp cùng một chỗ. Trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị, hai người rốt cục kéo một chi mấy vạn người đội ngũ, lại thêm Vương Kinh bên trong một vài gia tộc tại Lý Nguyên uy hiếp của bọn hắn cùng cổ động phía dưới, cũng mời ra gia tộc nội tình. Hai tôn thiên nhân, mười mấy tôn tông sư, đại tông sư, lại thêm mấy vạn binh mã, cái này đặt ở dĩ vãng lời nói, tuyệt đối có thể nói được là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Đồng dạng này một cỗ lực lượng cũng là Lý Nguyên bọn hắn mưu toan liệu một phen dựa vào. Chẳng qua là khi Lý Nguyên, Vương Chính bọn hắn nhìn thấy dưới thành kia mấy ngàn ngay trong đại quân, mấy cỗ không che giấu chút nào thiên nhân cường giả khí tức thời điểm, hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được tuyệt vọng thần sắc. Liên xem như Sở Nghị mang đến 3-4 tôn thiên nhân, bọn hắn tự hỏi chỉ cần lấy cái chết tướng uy hiếp, chưa hẳn không thể chấn nhiếp Sở Nghị đám người. Thế nhưng là lúc này vẹn vẹn là bọn hắn sợ cảm ứng đến thiên nhân cường giả khí tức cũng không dưới 4-5 đạo nhiều. Loại tình huống này, hai người điểm này dựa vào thấy thế nào đều thành trò cười bình thường. Hai người đứng ở trên đầu thành, tựa như là trong màn đêm ánh đến bình thường lấp lánh, tự nhiên là trước tiên liền hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Sở Nghị ánh mắt quét qua, nhìn xuống thủ mấy người một cái nói, ai là ta phá thành này? Lập tức quan thắng, Cao Sủng, Phương Kiệt đám người cùng nhau đứng dậy quát lớn, mặt tướng chờ nguyện vì đại tổng quản công thành nổ trại. Trong lúc nói chuyện, mấy thân ảnh cùng nhau hướng về phía trước kia một tòa thành lớn mà đi. Cao Sủng cười ha ha thẳng đến lấy cửa thành mà đi, mỗi một bước bước ra, đại địa cũng vì đó chấn động, cả người liền như là hình người quái thú, kia dày đặc vô cùng cửa thành sợ là đều gánh không được Cao Sủng một kích toàn lực. Đồng thời quan thắng, Phương Kiệt, Dương Thái Hưng đám người thì là nhảy lên đầu tường hướng về phía Lý Nguyên, Vương Chính hai người quát, có dám một trận chiến hay không? Lúc này Lý Nguyên, Vương Chính ngoại trừ nên chiến bên ngoài căn bản cũng không có lựa chọn khác, trừ phi là bọn hắn nguyện ý thúc thủ chịu trói, đem tự thân sinh tử giao cho tay người khác. Mà thân là thiên nhân cường giả, tình nguyện tử chiến cũng không thể sẽ đem chính mình sinh tử giao cho tay người khác. Còn không có đợi đến Lý Nguyên, Vương Chính bọn hắn cùng quan thắng mấy người giao thủ, phía dưới liền truyền đến nổ vang một tiếng, nguyên bản đóng chặt cửa thành ầm vang ở giữa nổ nát vụn ra. Cao Sủng cầm trong tay trường thương, sát khí trùng thiên cười to nói, Cao Sủng ở đây, ai dám một trận chiến? Cửa thành bị phá, Lý Nguyên, Vương Chính như thế hai vị cường giả sinh tử chưa biết, nương theo lấy mấy ngàn đại quân giết vào trong thành, bất quá là nửa ngày thời gian mà thôi, toàn bộ Vương Kinh liền triệt để hãm lạc. Đi vào trong vương thành, đi theo Sở Nghị bên cạnh Lữ Sư Nang mấy người không khỏi nhìn xem kia phong cách cực kỳ quen thuộc kiến trúc không khỏi lộ ra mấy phần vẻ khinh thường nói, tiểu quốc quả dân chính là tiểu quốc quả dân, vậy mà cũng nghĩ mô phỏng ta Trung Nguyên hoàng cung kiến trúc, chỉ tiếc trung quy là quốc lực không đủ, cách cục quá nhỏ, sợ là bất luận một vị nào vương gia vương phủ đều muốn so cái này Cao Ly Vương cung mạnh hơn rất nhiều. Trong vương cung, một mặt trắng xám chi sắc vương giai trong tay bưng lấy ấn tỷ, không vui không buồn ngồi ở chỗ đó. Bốn phía rõ ràng là một đội đại tống sĩ tốt, hiển nhiên là đang tại bảo vệ lấy vương giai vị này Cao Ly Vương. Tiếng bước chân truyền đến, làm Sở Nghị thân ảnh đi vào hoàng cung thời điểm, những cái kia trông coi vương giai binh lính nhất thời nghiêm sắc mặt cùng nhau hướng về Sở Nghị thi lễ. Sở Nghị khoát tay một cái, ánh mắt chuyển hướng đánh thẳng lượng lấy hắn vương giai. Vương giai nhìn thấy Sở Nghị thời điểm, thân hình hơi chấn động một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Sở Nghị vậy mà như thế chi nhiên nhẹ, làm Sở Nghị đi tới thời điểm, vương giai chỉ cảm thấy một cô áp lực lớn lao đập vào mặt, giống như là hướng phía chính mình đi tới chính là một vị khí đóng sơn hà tôn quý vương giả. Hít sâu một hơi, vương giai cung kính phủ phục tại đất, hai tay giơ cao kia đại biểu Cao Ly Vương truyền thừa ấn tỷ nói, vương giai nguyện hàng. Sở Nghị vẫy tay, kia ấn tỷ rơi vào Sở Nghị chi thủ trong nháy mắt, Sở Nghị chỉ cảm thấy trong thức hải khí vận tế đàn chấn động. Nhàn nhạt quét vương giai một chút, Sở Nghị nói, áp vào kinh thành sư, chờ đợi bệ hạ xử trí. Trong vương cung, Sở Nghị tuyển một gian tĩnh thất ngồi xếp bằng, tâm thần chìm vào trong thức hải. Giờ phút này Sở Nghị thình lình phát hiện lúc đầu liền cực kỳ bắt mắt hải lượng khí vận lại tăng lên như vậy một thành nhiều, trọn vẹn tăng không sai biệt lắm hơn 10 triệu khí vận. Cao Ly nước đích thật là không so Tây Hạ, thủ phiên, đại kim quốc lực hưng thịnh, nhưng là Cao Ly nước truyền thừa lại là xa xưa, tự thân tích lũy quốc vận cũng là không ít, bằng không cũng không đủ để Sở Nghị thu hoạch nhiều như vậy khí vận. Nổ vang một tiếng, trên bầu trời tiếng kêu thảm thiết truyền đến, không đến bao lâu, liền gặp Dương Thái Hưng, Phương Kiệt hai người riêng phần mình dẫn theo một cái đầu đến đây cầu kiến. Mặc kệ là Lý Nguyên hay là Vương Chính, đều thân có thương thế, lại thêm lại lâm vào đến bị vây công hoàn cảnh bên trong, kết quả tự nhiên là bị Dương Thái Hưng, Phương Kiệt bọn hắn tìm đúng thời cơ, một kích chém giết. Nương theo lấy Lý Nguyên, Vương Chính, Thác Tuấn Kinh vẫn lạc, Cao Ly theo chi vị quốc chi cột trụ ba tôn thiên nhân vẫn lạc, Cao Ly cũng theo đó hạ màn. Mênh mông trên biển lớn, trên trăm chiếc nhiều thuyền lớn thuận gió mùa xuôi nam, nhìn kia trên thuyền lớn cờ xí, rõ ràng là Sở Nghị đám người cờ hiệu. Hủy diệt Cao Ly về sau, chuyện còn lại tự nhiên là từ triều đình tới đón, mà Sở Nghị thì là hội hợp sớm an bài tốt thủy sư đội tàu, thẳng đến lấy đông doanh mà đi. Nương theo lấy Lý Nguyên, Vương Chính, Thác Tuấn Kinh vẫn lạc, Cao Ly theo chi vị quốc chi cột trụ ba tôn thiên nhân vẫn lạc, Cao Ly cũng theo đó hạ màn. Mênh mông trên biển lớn, trên trăm chiếc nhiều thuyền lớn thuận gió mùa xuôi nam, nhìn kia trên thuyền lớn cờ xí, rõ ràng là Sở Nghị đám người cờ hiệu. Hủy diệt Cao Ly về sau, chuyện còn lại tự nhiên là từ triều đình tới đón, mà Sở Nghị thì là hội hợp sớm an bài tốt thủy sư đội tàu, thẳng đến lấy đông doanh mà đi. Thẳng đến lấy đông doanh mà đi. Hủy diệt Cao Ly về sau, chuyện còn lại tự nhiên là từ triều đình tới đón, mà Sở Nghị thì là hội hợp sớm an bài tốt thủy sư đội tàu, thẳng đến lấy đông doanh mà đi. Thẳng đến lấy đông doanh mà đi. Quy 3 chương 937, thiên điệu tạo hóa. Chương 937, thiên điệu tạo hóa. So với thổ phiên, Tây Hạ, chính là trí cao lệ những quốc gia này, đông doanh tình huống lại là có chút đặc thù, đông doanh trên danh nghĩa tự nhiên là có thiên hoàng chỗ thống trị, danh xưng vạn thế nhất hệ. Mà ở đông doanh lịch sử phía trên, cái gọi là thiên hoàng căn bản cũng không có nhiều ít quyền lợi có thể nói, càng nhiều hơn chính là một cái chiêu bài thôi. Chân chính thống trị đông doanh lại là phân tán ở địa phương bên trên từng cái tiểu quốc, cho đến về sau thì là từng cái mạc phủ tướng quân nắm trong tay đông doanh chân chính quyền lợi. Bây giờ đông doanh trên danh nghĩa thống trị chính là Sung Đức Thiên Hoàng, đông doanh có vô số thiên hoàng, lúc đầu Sung Đức Thiên Hoàng hẳn là cái này rất nhiều thiên hoàng ở trong một cái, không người biết đến. Thế nhưng là vị này Sung Đức Thiên Hoàng lại là ở đời sau danh khí lớn siêu việt tuyệt đại đa số thiên hoàng, mọi người đều biết, đông doanh đảo quốc dân gian thần quỷ mà nói cứ thịnh, tại đông doanh dân gian có vô số quỷ thần truyền thuyết, mà trong đó nổi danh nhất chính là Tam đại quỷ thần, Diệu Nuốt Đồng Tử, Cửu Vĩ Hồ Tạ Mã Mọ Nỗ Mã Ệ, cùng lớn thiên cầu. Mà lớn thiên cầu dựa theo dân gian truyền thuyết chính là từ Sùng Đức Thiên Hoàng sau khi chết biến thành. Đề cập Sùng Đức Thiên Hoàng thân thế có thể nói là một điều bí ẩn, bởi vì Sùng Đức Thiên Hoàng gia gia chính là Bạch Hà Pháp Hoàng, cha chính là Lồng Chim Thiên Hoàng, mẫu vì phụ gì hổ dạ bên trong cung. Thế nhưng là dân gian lại là lưu truyền Sùng Đức Thiên Hoàng chính là Bạch Hà Pháp Hoàng tư thông phụ gì hổ dạ bên trong cung sở sinh nghiệt tử. Điểm này tựa hồ rất có thị trường, bởi vì Bạch Hà Pháp Hoàng vậy mà tại chính mình sắp qua đời thời điểm, bức bách Lông Chim Thiên Hoàng chuẩn bị cho vừa mới 5 tuổi Sùng Đức Thiên Hoàng, ấn nói cho dù là Bạch Hà Pháp Hoàng lại như thế nào yêu thương Sùng Đức Thiên Hoàng vị này cháu trai, cũng không nên tại con trai mình lồng chim thiên hoàng chính vào tráng niên thời điểm đem thiên hoàng chi vị chuyển cho một cái vừa mới 5 tuổi hài tử đi. Có thể nghĩ, kế thừa thiên hoàng chi vị Sùng Đức Thiên Hoàng cả đời bi kịch cũng liền chôn xuống phục bút, cho đến về sau, trở thành lông chim thượng hoàng lông chim thiên hoàng tại Sùng Đức Thiên Hoàng sau trưởng thành, bức bách Sùng Đức Thiên Hoàng đem hoàng vị chuyển cho em trai, thể nhân thân vương vị cận vệ thiên hoàng. Sùng Đức Thiên Hoàng cũng liền đã mất đi trở thành thượng hoàng thậm chí pháp hoàng cơ hội, đến tận đây bị giam cầm, đến mức về sau chết thảm. Chính là Sùng Đức Thiên Hoàng một đời tao ngộ cùng lòng mang oán hận mà chết thảm, cho nên dân gian trong truyền thuyết liền có Sùng Đức Thiên Hoàng sau khi chết oán linh bất diệt hóa thân thành lớn thiên cầu cố sự. Đương nhiên Sở Nghị cũng không rõ ràng những này, hắn cũng không có bao nhiêu hứng thú giải một cái chỉ là thiên hoàng có cái gì quá khứ, nơi này cũng không phải cái gì thần quỷ thế giới, Sùng Đức Thiên Hoàng lại thế nào bi thảm, cũng không có khả năng hóa thân thành kinh khủng lớn thiên cầu. Hắn này đến chỉ là vì hủy diệt Đông Doanh, thu hoạch được khổng lồ khí vật thôi. Lấy Đông Doanh dưới mắt cục chính trị mặt, nhất là lông chim thượng hoàng cùng Sùng Đức Thiên Hoàng ở giữa mâu thuẫn trung điệp, có thể thiên hoàng đối với địa phương bên trên càng thêm không có lực kết thúc, có thể nói địa phương bên trên càng là làm theo ý mình. Cái này tự nhiên là đại đại thuận tiện Sở Nghị đột tiến. Từ đổ bộ đến thẳng bức thiên hoàng chỗ kinh đô bất quá là hao tốn mấy ngày thời gian thôi, càng quan trọng hơn là như thế một chi mấy ngàn người đội ngũ xuất hiện tại Đông Doanh đại địa phía trên, vậy mà không có dẫn tới người Nhật Bản ngăn cản, hoặc là nói là Sở Nghị tốc độ của bọn hắn quá nhanh, Đông ẩn người thậm chí đều chưa kịp làm ra phản ứng liền bị Sở Nghị giết tới kinh đô trước. Đương nhiên bằng vào dưới mắt Đông Doanh địa phương bên trên quý tộc võ sĩ giai tầng lực lượng, trừ phi là liên hợp lại, bằng không mà nói sợ là ngay cả cho Sở Nghị chế tạo phiền phức tư cách đều không có. Kinh đô thiên hoàng ở chính là đại nội bên trong, hoàn toàn phòng theo Trường An thành sở kiến, bất quá Đông Doanh quốc lực có hạn, sở kiến kinh đô bất quá chỉ có Trường An mấy phần một trong lớn nhỏ, lại gọi là Lạc Dương, cho nên rất nhiều nơi tướng lĩnh đem vào kinh thành xưng là thượng lạc. Kinh đô ngoài thành, Sở Nghị đám người chú ngựa mà đứng, hộ tống Sở Nghị xuất chinh một đám người giờ phút này chính một mặt tò mò nhìn trước mặt cái này một tòa đô thành. Đến cùng là truyền thừa gần ngàn năm cổ thành, rất có một cố lịch sử lắng động khí tức, bất quá đối với thường thấy trung nguyên chi địa từng tòa thành lớn mọi người tới nói, nhìn xem cái này một tòa kinh đô thành, liền như là lúc trước nhìn thấy Cao Ly kia vương thành bình thường cảm nhận, túng ngươi tiểu quốc, không gì hơn cái này. Nhạc Phi cùng Cao Sùng liếc nhau một cái, hai người cùng nhau tiến lên một bước hướng về phía Sở Nghị nói, đại tổng quản, mặt tướng chờ lệnh. Sở Nghị nhìn hai người một chút, khẽ gật đầu. Chỉ thấy hai người trên mặt lộ ra mấy phần vẻ mừng rỡ, trở lại một tiếng hô quát, lập tức xuất lĩnh lấy mấy ngàn nhân mã chạy phía trước kinh đô thành mà đi. Kinh đô ngoài thành đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy binh mã, trong thành thủ vệ tự nhiên là đã sớm phát hiện điểm ấy, thế nhưng là những thủ vệ này lại là từng cái bị dọa phát sợ, bao lâu, kinh đô thành không biết bao lâu không có trải qua loại tràng diện này. Lam Nhạc Phi, Cao Sùng bọn hắn gào thét mà đến, nổ sụp cửa thành thời điểm, trong thành thủ vệ đều chưa kịp phản ứng, thậm chí không biết nên như thế nào đi làm. Lác đác không có mấy tên võ sĩ gầm thét ý đồ ngăn cản Nhạc Phi, Cao Sùng bọn hắn tiến lên bộ pháp, kết quả lại là bị hai người dễ như trở bàn tay chém giết tại chỗ. Trong vương cung, vừa mới trưởng thành không đến bao lâu Sùng Đức Thiên Hoàng thời gian kỳ thật cũng không dễ vượt qua, những năm này hắn mặc dù tên là Thiên Hoàng, kỳ thật kinh đô quyền lợi càng nhiều nắm giữ tại cha lông chim thượng hoàng trong tay, đến nỗi nói tâm phúc lại là lác đác không có mấy, Thiên Hoàng thời gian cũng không dễ chịu. Thậm chí có thể nói Sùng Đức Thiên Hoàng chỗ ở có thể nói là lánh lánh thanh thanh, hiếm có người đến đây, nếu không có lấy Thiên Hoàng danh hào lời nói, đều muốn coi là Sùng Đức Thiên Hoàng ở chính là lãnh cung. So sánh cùng nhau, lông chim thượng hoàng ở vườn ngự viện lại là muốn náo nhiệt khí phái nhiều, trong kinh đô quyền quý 7-8 phần đều là lông chim thượng hoàng người ủng hộ. Một ngày này, lông chim thượng hoàng chính cùng mấy tên tâm phúc thủ hạ thiết tiến cùng hoan, lại là chưa từng nghĩ một tên binh vệ vội vã mà đến, xâm nhập đại điện bên trong. Lông chim thượng hoàng nhướng mày, thấy rõ ràng người tới thời điểm, trong ánh mắt hiện ra mấy phần lãnh sắc nói, bên trên đầu binh vệ, chuyện gì hốt hoảng như vậy, tự tiện xông vào yến hội, ngươi có biết tội của ngươi không sao? Bên trên đầu binh vệ quỳ gối tại đất nói, thượng hoàng, đại sự không ổn, kinh đô ngoài thành không biết từ nơi nào đến một đội người Tống đại quân, giờ phút này kinh đô đã bị công phá, sợ là một thời ba khắc liền muốn giết vào trong vương cung. Phúc. Bên cạnh một vị quyền quý nhịn không được nghẹn ngào cười ha ha, đồng thời chỉ vào bên trên đầu binh vệ nói, buồn cười, thật sự là buồn cười a, thượng hoàng, người này thật sự là quá khôi hài. Hiển nhiên vị này quyền quý là đem lên đầu binh vệ một phen xem như trò cười tới nghe, kỳ thật không chỉ là vị này quyền quý, chính là cái khác quyền quý, nhìn kỳ phản ứng cũng là một mặt buồn cười chi sắc. Kinh đô đã bao lâu không có trải qua binh hai, địa phương bên trên chư quốc các lý chính, thật sự cho rằng thượng lạc là dễ dàng như vậy sự tình a, làm không tốt chính là chư quốc trung phạt cục diện. Cho nên nói kinh đô thái bình lâu ngày, giờ phút này bên trên đầu binh vệ vậy mà nói cho bọn hắn, có đại tống binh mã xuất hiện tại kinh đô bên ngoài, cái này càng thêm không thể tin. Không nên quên, đại tống mặc dù cùng Đông Doanh thông thương lâu ngày, lại là chưa từng có phái ra qua binh mã hộ tống thương thuyền đến đây Đông Doanh sự tình phát sinh qua. Mà lại hai nước nhìn nhau từ hai bờ đại dương, đại tống càng là gặp phải mấy đại quốc gia uy hiếp, nơi nào có công phu đến tìm bọn họ Đông Doanh phiền phức a. Lông chim thượng hoàng hừ lạnh một tiếng nói, người tới, cho ta đem lên đầu binh vệ loạn côn đánh đi ra. Bên trên đầu binh vệ thấy thế không khỏi nằm dạp trên mặt đất kêu rên nói, thượng hoàng, thuộc hạ câu câu là thật a. Đột nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đồng thời càng ngày càng gần, lông chim thượng hoàng còn có đại điện ở trong chư vị quyền quý không khỏi ngây ngốc một chút, tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía bên trên đầu binh vệ. Bên trên đầu binh vệ thần sắc biến đổi, tung người mà lên, đứng ở lông chim thượng hoàng trước mặt nói, thượng hoàng đi mau, người Tống sợ là đã giết vào hoàng cung. Hiển nhiên lúc này lông chim thượng hoàng bọn người mộng, chẳng lẽ nói bên trên đầu binh vệ nói đều là thật, vẫn là nói động tĩnh bên ngoài là Sùng Đức Thiên Hoàng phát động nạn binh hỏa. Cũng là trách không được lông chim thượng hoàng đám người sẽ có như vậy ý nghĩ, theo Sùng Đức Thiên Hoàng trưởng thành, giữa song phương mâu thuẫn càng lúc càng lớn, muốn nói Sùng Đức Thiên Hoàng sẽ phát động nạn binh hỏa, đây cũng không phải là chuyện không thể nào. Người tới, theo ta ra ngoài nhìn một chút, đến cùng có phải hay không tiêm lịch tử ở sau lưng giở trò. Làm lông chim thượng hoàng mang theo tất cả võ sĩ xuất hiện tại vườn ngự huyện ở trong thời điểm, đối diện một đội nhân mã toàn thân sát khí tràn vào vườn ngự huyện bên trong, chính là Nhạc Phi, Cao Sủng đám người. Mấy tên tù binh giờ phút này chính một mặt hưng phấn chỉ vào đi ra lông chim thượng hoàng đám người kêu to không thôi, một bên thông dịch đem nói phiên dịch cho Nhạc Phi còn có Cao Sủng đám người. Biết được trước mắt một nhóm người lại là Đông Doanh Thiên Hoàng cha, lông chim thượng hoàng, Nhạc Phi lúc này vung tay lên, chỉ thấy một đội binh mã tiến lên, hướng về lông chim thượng hoàng bắt tới. Bên trên đầu binh vệ làm lông chim thượng hoàng tâm phúc thủ hạ, tại Đông Doanh chi địa cũng là một tên hào thủ, một thân tu vi đạt đến đại tông sư chi cảnh, bình thường binh lính căn bản không phải đối thủ. Bất quá còn không có đợi đến bên trên đầu binh vệ xuất thủ, một đạo hàn quang lóe qua, Cao Sủng trường thương trong tay liền chui vào bên trên đầu binh vệ lồng ngực. Tựa như là tiện tay đập chết một con ruồi, tiện tay hất lên trường thương, bên trên đầu binh vệ thi thể liền bị đập bay ra ngoài, đến nơi nói hộ vệ tại lông chim thượng hoàng quanh mình võ sĩ rất nhanh liền bị tàn sát trống không. Bên này lông chim thượng hoàng đám người bị bắt bất quá là vừa mới bắt đầu thôi, không đến bao lâu làm Đông Doanh trên danh nghĩa thống trị, Sùng Đức Thiên Hoàng cũng tại kia vắng vẻ Thiên Hoàng cung bên trong bị tìm tới, đồng thời cùng lông chim thượng hoàng cùng một chỗ biến thành tù nhân. Bất quá là non nửa nguyệt thời gian mà thôi, Đông Doanh Thiên Hoàng nhất hệ liền triệt để hủy diệt, mà Sở Nghị ra lệnh một tiếng, truyền thừa hơn ngàn năm, danh xưng vạn thế nhất hệ Thiên Hoàng gia tộc cũng triệt để tan theo mây khói. Ngay tại Thiên Hoàng nhất hệ tan thành mây khói đồng thời, Sở Nghị chỉ cảm thấy trong thức hải khí vận tế đàn vì thế mà chấn động, kia động tinh lớn, chính là Sở Nghị cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục. Tìm một chỗ tinh thất, Sở Nghị tâm thần chìm vào trong thức hải, chỉ tra một cái nhìn, Sở Nghị liền cảm giác sâu sắc kinh ngạc, trọn vẹn tăng vọt hơn 2000 vạn gần 30 triệu khí vận, cái này làm sao không để Sở Nghị vì đó sợ hãi thán phục. Phải biết liền xem như đang ở tại lên cao tình thế đại kim hủy diệt cũng bất quá là để Sở Nghị đạt được 20 triệu tả hữu khí vận thôi, so sánh cùng nhau, Đông Doanh hiển nhiên là kém đại kim quá nhiều, thế nhưng là loại tình huống này, hắn bất quá là hủy diệt thiên hoàng nhất hệ, vậy mà liền đạt được nhiều như thế khí vận. Tâm thần trở về, Sở Nghị không khỏi trầm ngâm, âm thầm suy nghĩ, ngoại trừ suy đoán là bởi vì vạn thế nhất hệ chuyển thừa xa xưa thiên hoàng nhất hệ nguyên nhân, Sở Nghị thật sự là nghĩ không ra cái khác khả năng. Bất quá bất kể như thế nào, lần này liền trọn vẹn thu được gần 30 triệu khí vận, lại thêm hủy diệt cao ly tâm đắc, có thể nói bây giờ Sở Nghị có khí vận thậm chí tiếp cận 100 triệu 45 ngàn vạn nhiều. Làm Sở Nghị từ trong tĩnh thất đi ra thời điểm, tất cả tướng lĩnh liền tiến lên đón, so với cùng đại tống quốc thổ tương liên cao ly, cái này cách xa trọng dương tình huống dưới, đại tống muốn thống trị Đông Doanh thật đúng là không dễ dàng như vậy. Nếu không phải nhìn ra Sở Nghị căn bản là vô tâm cho tới tôn chi vị lời nói không chừng sớm đã có người đứng ra thuyết phục Sở Nghị ở chỗ này tự lập làm vương. Bất quá Sở Nghị ngay cả Trung Nguyên Vương triều kia địa vị trí cao vô thượng đều khinh thường một chú ý, chớ đừng nói chi là cái này khu Đông Doanh chi địa. Sở Nghị nhìn đám người một cái nói, các ngươi tới gặp bản vương, thế nhưng là có chuyện gì không? Nếu không phải là có cái gì quan trọng sự tình lời nói, đám người còn không đến mức tới như thế chỉnh tề, dù sao giờ phút này trong thành còn có rất nhiều nhiễu loạn cần xử lý. Lữ Sư Nang mấy người lẫn nhau, chỉ nghe Lữ Sư Nang tiến lên một bước hướng về phía Sở Nghị nói, còn xin đại tổng quản danh sĩ, Đông Doanh chi địa nên xử trí như thế nào mới là? Sở Nghị đầu tiên là sững sờ, kịp phản ứng về sau, có chút trầm ngâm một phen, ngẩng đầu nhìn chúng nhân nói, không biết các ngươi nhưng có kiến nghị gì sao? Đối với xử lý như thế nào Đông Doanh vấn đề, Sở Nghị cũng là muốn nghe một chút một đám người ý kiến. Hiển nhiên trước đó mọi người đã thương lượng qua, cho nên đang nhìn nhau một chút về sau, Lữ Sư Nang làm đại biểu chậm rãi nói, đại tổng quản, Đông Doanh chi địa không sánh vai lệ, cũng không so thổ phiên, Tây Hạ các nước, chúng ta phải hướng lập tức chiếm đoạt Đông Doanh hiển nhiên là có chút khó khăn, bất quá lại là trước tiên có thể đi thượng thư thiên tử, đem Đông Doanh làm thành doanh châu, đi lại chậm rãi phái binh tiêu diệt địa phương chư quốc, cuối cùng chiếm đoạt Đông Doanh chi địa, đem đặt vào đại tống bản đồ. Muốn Sở Nghị một chút xíu đi đánh xuống Đông Doanh rất nhiều tiểu quốc, có công phu kia, Sở Nghị còn không bằng xuất quân đi hủy diệt xung quanh các quốc gia đâu, đủ khả năng vơ vét khí vận tuyệt đối phải so đánh xuống Đông Doanh rất nhiều tiểu quốc nhiều hơn nhiều. Chỉ là làm sơ suy nghĩ, Sở Nghị liền hướng về Lữ Sư Nang nói, đã như vậy, tựa như các ngươi lời nói, liền từ Lữ Sư Nang ngươi mô phỏng một phong tấu chương, phái người hiện lên tại thiên tử. Đại dương mênh mông phía trên, từng chiếc thuyền biển liền như là trên biển lớn một chiếc thuyền con, khả năng tùy tiện một đợt sóng lớn đập tới liền sẽ thuyền hủy người vong. Lần lượt từng thân ảnh đứng ở đầu thuyền phía trên, trực diện kia cao lớn mấy trượng đầu sóng, cảm thụ được thiên địa tự nhiên vĩ lực, tại bực này tự nhiên vĩ lực trước mặt, nhân lực là nhỏ bé như vậy. Bất quá đây bất quá là đối với người bình thường mà thôi, mà đối với thiên nhân chi cảnh cường giả tới nói, chỉ là đầu sóng mà thôi, đừng nói là cao mấy trượng, chính là cao mấy chục trượng đầu sóng đều không đủ bọn hắn một bàn tay đập. Thế nhưng là bực này thiên nhân vĩ lực lại là làm lòng người thần rung rắc không thôi, sinh dục trung nguyên đất liền chi địa một đám người lại khi nào có qua như vậy gặp gỡ, thiên địa mênh mông, biển cả đại dương mênh mông bát ngát, lại thêm kia từng đạo muốn hủy diệt hết thảy đầu sóng. Trong lúc nhất thời, tâm thần vì đó khoáng đạt, đối với người tu hành tới nói, loại này phương diện tinh thần bên trên thăng hoa lại là cực kỳ khó được. Có thể nghĩ, trải qua này một lần, đối với Phương Tịch, Lô Tuấn Nghĩa, Cao Sủng chờ bước vào thiên nhân chi cảnh người mà nói tuyệt đối có thể tính được là một trận tạo hóa. Quy 3 chương 938, đại lý lựa chọn. Chương 938, đại lý lựa chọn. So với đường bộ mà nói, Hải đạo hiển nhiên muốn mau lẹ thêm nhiều chẳng qua là phải thừa nhận một chút phong hiểm thôi. Nhưng lại như vậy phong hiểm đối với người bình thường tới nói đích thật là cực lớn phong hiểm, làm không tốt chính là thuyền hủy người vong hạ tràng. Thế nhưng là đối với Sở Nghị bọn người tới nói, như vậy thiên thai căn bản là tính không được cái gì, chỉ cần bọn hắn nguyện ý, hoàn toàn có thể bảo đảm đội tàu an toàn. Rời đi Đông Doanh bất quá mấy ngày công phu mà thôi, thuận đường biển, đã là tới gần Đại Tống chi quốc đất. Biển Châu, Đại Tống kinh đông đông đường. Biển Châu gần như biển cả, một ngày này, Biển Châu một chỗ bến cảng bên ngoài, thương thuyền vãng lai không dứt, có thuế lại ghé qua trong đó, ly thanh thu thuế. Có thể nói Đại Tống đối với buôn bán trên biển vẫn là tương đối ủng hộ, cũng chính là dựa vào phát đạt buôn bán trên biển mới chống đỡ lên đại tống lớn như vậy lãng phí. Duyên hải chi địa, bến cảng đông đảo, mặc dù nói nơi này bất quá là một chỗ không thế nào thu hút nhỏ bến cảng mà thôi, nhưng là đó có thể thấy được, bến cảng bên trong vẫn đô lấy rất nhiều thương thuyền. Đột nhiên, tại bến cảng ở trong phòng thủ binh sĩ nhìn về phía mặt biển thời điểm trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Chỉ thấy trên mặt biển, từng chiếc thuyền lớn xuất hiện ở chân trời, càng ngày càng rõ ràng, nhìn tình hình kia rõ ràng là chạy bọn hắn chỗ này bến cảng mà tới. Một trận bây giờ thanh âm vang lên, nhìn ra được những này binh sĩ vẫn là tương đối cảnh giác, buôn bán trên biển phát đạt tự nhiên mà vậy liền sẽ có hải tặc quấy rối. Cứ việc nói hải tặc lực lượng cũng không mạnh mẽ gì, nhưng là phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện vẫn là vô cùng có cần thiết. Theo bây giờ thanh âm vang lên, toàn bộ bến cảng liền đã bị kinh động. Rất nhanh liền gặp một đội binh sĩ xuất hiện, cầm đầu đô đầu mang trên mặt mấy phần vẻ khẩn trương, nhìn xem trên mặt biển một mảnh thuyền lớn, trong lòng cực kỳ khẩn trương, chỉ nhìn thuyền kia thân lớn nhỏ, đồ đần đều có thể nhìn ra những này thuyền lớn rõ ràng không phải bình thường, nếu như nói thật là hải tặc lời nói, sợ là bọn hắn cái này một tòa bến cảng muốn khó thoát kiếp số. Rất nhanh liền nghe được một tiếng ngạc nhiên tiếng hoan hô truyền đến nói, mau nhìn, kia là ta đại tống cờ xì a. Theo đội tàu càng ngày càng gần, giờ phút này đã có thể bằng vào nhãn lực nhìn thấy đội tàu bên trong chỗ cắm cờ xí, lúc có người thấy rõ ràng thuyền kia đội ở trong cờ xí thời điểm không chịu được thở dài một hơi. Cái này muốn thật là hải tặc lời nói, bến cảng tự nhiên là hủy, bây giờ thấy người tới là thuộc về đại tống đội tàu, đám người một trái tim tự nhiên là để xuống. Rất nhanh liền gặp một thân ảnh đạp trên mặt nước mà đến, rõ ràng là Dương Thái Hưng. Có thể làm cho một tôn tiên nhân xem như lính liên lạc đến dùng, sợ là thiên hạ lớn, cũng chỉ có Sở Nghị. Dương Thái Hưng ánh mắt đảo qua một đám người, cuối cùng rơi vào vị kia đô đầu trên thân nói, đại tổng quản từ hải ngoại trở về, các ngươi nhanh chóng chuẩn bị lương thảo. Trên biển phiêu bạc, vấn đề lớn nhất chính là ăn dùng, nhất là Sở Nghị thuyền kia đội ở trong còn chở mấy trăm con chiến mã, mấy ngày phiêu bạc, lương thảo cũng là còn đầy đủ sử dụng. Nhưng là chuẩn bị thanh thủy lại là có chút không đủ, nếu không phải đã đến chỗ này càng khẩu lời nói, chỉ sợ bọn họ cũng muốn tìm địa phương khác cập bờ. Vị tiêu đô đầu thần sắc hơi đổi, dù cho là hắn cũng là nghe nói qua Sở Nghị tên tuổi, bây giờ biết được người đến lại là trong truyền thuyết Sở Nghị, trong lòng tất nhiên là vô cùng kích động, vội vàng lạy xuống, cung kính lĩnh mệnh. Đại Tống Thiệu Hưng 4 năm thu. Từ hải ngoại trở về Sở Nghị bất quá là tại kinh sư nghỉ tạm hơn một tháng thời gian liền lại lần nữa xuất lĩnh đại quân bước lên hành trình. Trong triều không ít đại thần trong mắt, Sở Nghị cử động như vậy đơn giản chính là cực kỳ hiếu chiến, lúc này mới ngắn ngủi thời gian mấy năm. Vậy mà liên tiếp đối ngoại dụ binh, hủy diệt mấy cái lớn nhỏ quốc gia. Mặc dù nói đây là khai cương thác thổ sự nghiệp to lớn, nhưng là tại một chút cổ hủ quan viên trong mắt, cái gì khai cương thác thổ, Sở Nghị căn bản chính là bạo ngược hạng người, cực kỳ hiếu chiến chủ, cũng chính là Sở Nghị không phải thiên tử, cái này nếu là thiên tử lời nói, bọn hắn không phải tại Sở Nghị trăm năm về sau, tại trên sử sách mực đậm nặng bút cho ghi lại một bút. Cũng chính là bọn hắn cầm Sở Nghị không có cách nào, bằng không, bọn hắn không phải ngăn cản Sở Nghị bực này bạo ngược hành vi không thể, mà lại lần này Sở Nghị xuất binh, lại muốn bình định Tây Nam chi địa, dựa theo Sở Nghị quy hoạch, sợ là một đi ngang qua đi. Đại lý, giao chỉ, Bồ Cam, Nô Ca, Ha Di bằng đoán các nước đều muốn mất nước. Những thứ không nói khác, đại lý thế nhưng là nhiều lần hướng đại tống triều cống, có thể nói là đại tống phiên thuộc bang quốc, bây giờ Sở Nghị lại muốn đối đại lý dụ binh, cái này chẳng phải là có sai lầm trung nguyên lễ nghi bang đại quốc phong phạm sao? May mà những người này không dám ngay trước mặt Sở Nghị nói những này, bằng không, sợ là kinh sư chi địa lại muốn nhuốm máu. Mấy vạn đại quân hao tốn không sai biệt lắm hơn tháng, rốt cục đã tới đại tống cùng đại lý hai nước biên cảnh chi địa. Kỳ thật tại Sở Nghị xuất binh thời điểm, đại lý cũng đã đạt được tin tức, tốt xấu đại lý cũng lập quốc trên trăm năm lâu. Con đường tin tức của mình vẫn phải có. Đại lý có thể tại giữa các nước duy trì trên trăm năm bất diệt, tự nhiên là có được tự thân lập quốc chi đạo, đơn giản chính là cỏ đầu tượng, ngã theo phía thôi. Chỉ là theo thổ phiên, Tây Hạ các nước bị Đại Tống chỗ hủy diệt đồng thời đặt vào Đại Tống bản đồ, lại thêm Sở Nghị lại Bắc Thượng hủy diệt Cao Ly, đông doanh vài quốc gia, tin tức này chuyển vào đại lý Vương Thất, Đoàn Chính Minh, Đoàn Chính Thuần huynh đệ kỳ thật trong lòng phi thường rõ ràng, nếu là không ra cái gì ngoài ý muốn, đại lý tất nhiên khó đảm bảo. Quả nhiên, theo tin tức truyền đến, đạt được Sở Nghị xuất quân mà đến tin tức thời điểm, bao quát Thiên Long tự bên trong những cái kia tôn thất nội tình cũng đều không có chút nào vẻ kinh ngạc, tựa hồ là đối một ngày này đến tại liền có chỗ đoán trước. Hai nước biên cảnh chi địa, Sở Nghị nhìn xem trước mặt Đoàn Chính Thuần, thần sắc bình tĩnh. So sánh Sở Nghị bình tĩnh, Đoàn Chính Thuần rõ ràng là muốn tiểu tùy nhiều, Sở Nghị còn nhớ kỹ lúc trước gặp Đoàn Chính Thuần thời điểm, khi đó Đoàn Chính Thuần có thể nói là quý khí mười phần, phong lưu phóng khoáng, khí độ phi phàm. Nhưng là bây giờ gặp lại Đoàn Chính Thuần cả người nhìn qua tựa như là già đi 10 tuổi, tinh thần hiện đến vô cùng hề bại suy sụp. Nhìn xem Đoàn Chính Thuần, Sở Nghị khẽ mỉm cười nói, Trấn Nam Vương này đến, không phải là hướng bản vương hạ chiến thư a. Nghe được Sở Nghị nói như vậy, Đoàn Chính Thuần không khỏi cười khổ một tiếng, hướng về Sở Nghị khẽ lắc đầu nói, điện hạ thật sự là nói đùa, đại lý bất quá là tốn ngươi tiểu quốc thôi, lại như thế nào có thể ngăn cản được đại tổng quản chi binh phong. Nói Đoàn Chính Thuần hít sâu một hơi, mang theo vài phần không cam lòng cùng giải thoát chậm rãi nói, đoạn mỗ này đến chính là dâng nhà ta hoàng huynh chi mệnh, đại biểu đại lý chuyên tới để hướng đại tổng quản xin hàng. Còn xin đại tổng quản có thể đình chiến, để tránh sinh linh đồ thán. Sở Nghị lông mày nhíu lại nhìn xem Đoàn Chính Thuần nói, a, các ngươi thật nguyện ý đầu hàng sao? Đoàn Chính Thuần gật đầu nói, Đoàn gia tuy là đại lý chi chủ, nhưng cũng biết được cho dù dốc hết đại lý chi lực cũng tuyệt khó ngăn cản đại tổng quản thần uy hạo đãng, nếu như thế, sao không đầu hàng, cũng có thể phòng ngừa một trận sinh linh đồ thán thảm kịch. Có thể thuận lợi cầm xuống một nước, Sở Nghị tự nhiên là không có ý kiến gì, mặc dù nói hắn không tin đại lý có thể lật lên cái gì bọn nước đến, nhưng là có thể ít một chút giết chóc chung quy là tốt. Tại Đoàn Chính Thuần nhìn xem Sở Nghị thời điểm, Sở Nghị hướng về Đoàn Chính Thuần nói, đã như vậy, bản vương liền thay thiên tử làm chủ, chỉ cần Đoàn gia có thể phối hợp đại tống thu nạp đại lý, như vậy Đoàn gia đem vĩnh hưởng đại tống công hầu chi vị, thế tập vong thế. Từ trước vong quốc quân hiếm có kết cục tốt, bất quá Đoàn Chính Thuần cũng là không lo lắng Đoàn gia đầu hàng về sau, đại tống triều đình sẽ đối với bọn hắn Đoàn gia bất lợi. Dù sao đại tống thật sự là quá mạnh, liên tiếp chiếm đoạt Đại Kim, Tây Hạ, Thổ Phiên, Cao Ly các nước về sau, đại tống quốc lực đã đạt đến một cái trình độ đáng sợ, chỉ là đại lý căn bản là uy hiếp không được đại tống. Loại tình huống này, chỉ cần đại tống thiên tử không phải người ngu lời nói, khẳng định sẽ lấy lôi kéo thủ đoạn mà đối đãi bọn hắn đại lý hoàng thất, lại nói có sở nghị hứa hẹn, Đoàn Chính Thuần cũng là không lo lắng đại tống thiên tử sẽ không đáp ứng, người nào không biết đại tống có thể có hôm nay hoàn toàn là sở nghị nguyên nhân, chỉ cần sở nghị nguyện ý, dù cho là ngồi lên kia cựu ngũ chí tôn chi vị cũng không có người có thể ngăn cản. Hít sâu một hơi, Đoàn Chính Thuần hướng về sở nghị một tuần lễ hạ nói, Đoàn Chính Thuần bái tại đại tổng quản. Giữa hai người có kết quả, rất nhanh liền gặp một thân ảnh hai tay dâng một cái hộp gấm chậm rãi đi đến, chính là ngày xưa có qua mấy lần gặp mặt Trấn Nam Vương Thế Tử Đoàn Dự.